lực lượng chống rông thu nạp đại bộ phận của xung lực cương đại. Kim cương phích lịch chạm thật quá lợi hại, vòng kim quang phát ra những tiếng vang ba không ngừng, phảng phất như bao phích lịch ở bên trong không ngừng nổ mạnh. Cùng với những tiếng nổ mạnh ấy, kim hoàn như có thêm dư lực, xuyên thấu qua thiên địa vô cực. Không, có thể thắng có, mà có cũng có thể thắng không. Điều này chính là đang xảy ra ngay trước mắt. Lần này thì chiêu thiên địa vô cực gặp thất bại mà bị đẩy lui trở về. Nó đã bị thức thứ hai của đại lực kim cương kiếm pháp phá vỡ hoàn toàn. Mắt thấy lực lượng công kích cường đại vô bị sắp đánh trúng lục mộng thần, thì chính lúc này, từ trên thân thể lục mộng thần đột nhiên phát ra một tầng quang mang màu đỏ, phảng phất như là ánh sáng của mặt trời mọc, ánh hồng quang này chuyển từ nhạt sang đậm, càng lúc càng chói mắt. Lúc này, toàn thân của lục mộng thần được hồng quang vây quanh, tạo ra một cảm giác và khí tức rất thần thánh. Trong thời gian một sát na, hồng quang dâng lên giống như một bộ bảo giáp, hoàn toàn bảo vệ lấy lục mộng thần. Kim cương thần kiếm của Diệu Nhiêu chém ra quang mang mãnh liệt, đối chọi cùng với hồng quang tại một chỗ, phát ra nhiều tiếng ba ba, rồi kim quang và hồng quang cũng đều biến mất. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên chính là hồng quang đang rút đi ở trên người lục mộng thần, đã để lộ ra vô số vảy rắn, tầng tầng lớp lớp vây bọc lấy xung quanh hắn. Những tấm vảy rắn màu hồng này vừa rực rỡ vừa mềm mại, ở dưới ánh sáng mặt trời trông rất lộng lẫy. Những tấm vảy ấy che luôn cả gương mặt của hắn, chỉ để lỗ mũi, hai mắt và miệng, bộ dạng bên ngoài trông rất quái dị. A. Dưới đài vang lên những tiếng kinh hô khâm phục, mọi người đều trợn mắt há miệng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Các vị đại phong chủ ở trên lôi đài cũng không khỏi ngạc nhiên, họ đều bị sự việc dị thường này làm cho kinh hãi. Thiên Nhất chân nhân thật đúng là một lão đạo biết nhiều hiểu rộng, thấy tình huống như vậy liền vội thẩm vận chân nguyên, rồi phát ra một cỗ thanh âm mềm nhẹ truyền đi khắp quảng trường, trận đấu tiếp tục chín im lặng. Diệu Nhiên lại càng hoảng sợ hơn, vì nàng vừa chứng kiến một người đột nhiên lại biến thành cái bộ dạng giống như yêu quái vậy. Nàng trầm tư nhìn lục mộng thần, trong lòng thắc mắc đến tột cùng, tấm ngoại y vẩy rắn kia rốt cuộc là cái gì đây? Tại sao nó lại xuất hiện trên người lục mộng thần, và lại còn ngăn cản được đòn tấn công của nàng? Lúc này lục mộng thần đã tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn còn chưa ý thức được sự biến hóa của chính mình. Hắn thấy Diệu Nhiên ngừng tấn công, đưa đôi mỹ mục nhìn vào hắn, thì không khỏi vui mừng, hỏi, Diệu Nhiên sư tỷ, trận đấu kết thúc rồi sao? Hết chương 34. Chương 35, Tố Thủy Lan Y Điệ. Diệu Nhiên chỉ vào lục mộng thần nói, ngươi cái đồ quái vật. Trên người của ngươi tại sao lại mọc ra một lớp vảy rắn? Lục mộng thần lúc này mới nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, hắn nhìn thấy trên tay và đùi của mình được bao trùm bởi một lớp vảy dày đặc, thì không khỏi hoảng sợ. Lúc này trong đầu chợt vang lên một thanh âm quen thuộc vô cùng, chính là thanh âm của Tham Thần Đại Đế, hai tử, không cần kinh hoàng, đây là thần nhật chiến giáp mà ta đã tặng cho ngươi. Vì bảo vệ ngươi mà nó đã phải hiển lộ quá sớm. Bất quá đây chỉ là hình thái thuộc cấp thấp nhất của chiến giáp, ngày sau khi công lực của ngươi tăng lên, thì nó cũng sẽ không ngừng thăng cấp. Ai, hai tử, chuyện tiếp theo, đều phải dựa vào ngươi rồi. Tin rằng ngươi có thể làm tốt. Lục Ngộng Thần nghe được lời của Tham Thần Đại Đế thì không khỏi thập phần kích động, trong lòng thầm nói, lão nhân già, sao người tìm được ta? Tham Thần Đại Đế nói, bởi vì trên người ngươi có tín vật tham dục chi tỏa của ta, cho nên ta có thể tìm được ngươi, và cũng có thể trao đổi liên lạc với ngươi. Hai tử, đừng phí lời nữa, ngươi hãy mau trở lại trận đấu đi. NL. Lục Ngộng Thần khôi phục lại như thường, rồi nhìn Diệu Nhiên, cười cười nói, sư tỷ, không cần kinh hoàng, đây chính là thần nhật chiến giáp do một vị dị nhân tiền bối ban tặng cho ta, nó có tác dụng phòng ngự rất tốt. Kỳ ẻn. Diệu Nhiên nghe xong, không thể nói gì khác hơn, sắc mặt vẫn lạnh như băng, nói, tốt lắm, chúng ta tiếp tục trận đấu, và ta sẽ không lưu tình với ngươi nữa. Ngươi hãy dáng mà đỡ đệ tam thức đại lực kim cương kiếm pháp của ta. Dứt tiếng, trên người Diệu Nhiên chợt dâng lên khí thế uy mãnh, cực kỳ cường đại, như sóng chiều ập tới. Bầu trời vốn đang quang đãng đột nhiên kéo tới từng quần mây đen to lớn, che mất mặt trời, toàn thể phong thần quảng trường đều trở nên hắc ám dị thường. Xoẹt. Một tia sét kim sắc xẹt qua trên bầu trời. Ngay sau đó, từng tiếng sấm truyền tới ầm ầm ù ù vang lên không ngớt. Thanh kim cương thần kiếm dường như to ra gấp đôi, toàn thân tỏa ra ánh kim sắc quang mang. Hoa văn hình rồng trên thân kiếm cũng như sống dậy và hóa thành vô số kim long từ nhỏ đến lớn từ kiếm bay lên cao, rồi không ngừng xoay chuyển, giơ nanh múa vuốt bên trên Diệu Nhiên. Theo du động của kim long, bầu trời càng lúc càng tối, từng tia chớp không ngừng xẹt ngang qua bầu trời, cả tiếng sấm cũng vang vọng khắp nơi trong sân cốc. Các đệ tử quan chiến hồi hộp quan sát đến mức tim nhảy vọt lên tới cổ, cả thở mạnh cũng không dám, ai nấy cũng đều nhìn vào sự biến hóa của Diệu Nhiên trên đài mà không chớp mắt. Vẻ mặt của Thiên Nhất chân nhân trầm tĩnh như nước. Toàn bộ tinh thần đều để vào việc chăm chú theo dõi mọi biến hóa trong cuộc đấu. Sắc diện của Thiên Phong chân nhân cũng lộ ra vẻ lo lắng vô hạn. Lục Ngộng Thần nhìn thấy thiên địa biến sắc, vô số kim long múa lượn trên không, thì biết rằng Diệu Nhiên sư tỷ đang sử chiêu đại lực kim cương đệ tam thức, chiêu này quả là có uy lực hủy thiên diệt địa. Xem ra, hắn chỉ còn cách sử dụng chiêu Ngộng Chi sơ thủy mà thôi. Hai mắt Lục Ngộng Thần bắt đầu trở nên mơ ngộng xa xăm. Kim cương thần kiếm của Diệu Nhiên rốt cuộc cũng chém ra một kích kinh thiên động địa. Thường Long Tuyệt Diệt Trảm. Kim cương thần kiếm lúc này hóa thành một con rồng kim sắc thật lớn, lơ lửng trên không trung, rồi cất lên một tiếng long ngâm nghe rất thanh tao. Những con tiểu kim long dường như nghe được hiệu lệnh, tất cả đều tiến đến bên đại kim long, rồi bắt đầu xoay tròn vòng quanh đại kim long với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy hình dáng cụ thể của chúng, mà chỉ thấy vô số đạo kim quang đang không ngừng vận hành. Thân thể đại kim long như không có giới hạn, thể tích chợt tăng lên gấp đôi, miệng há ra cực lớn, rồi thổi ra một cỗ hỏa diễm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa bắn thẳng về hướng của Lục Ngộng Thần. Cỗ hỏa diễm cường đại này giống như một dạng quang mang, diện tích hơn 10 thước vuông, che kín cả không gian của lôi đài, mênh mông bát ngát như hải triều ập tới. Vừa rồi vẫn còn hắc ám, nhưng giờ đây sau khi đại kim long phun ra quang mang mãnh liệt, liền chiếu sáng khắp cả quảng trường. Tất cả các đệ tử còn không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy kinh hãi vì thấy mình bị hãm nhập vào trong thế giới kim sắc rực rỡ của đại kim long kia. Lục Ngộng Thần cũng di động, vân vụ kiếm cự đại chậm rãi đâm về phía trước, mang theo kiếm thế vi diệu không gì sánh được, từ trên thân vân vụ kiếm cũng kích phát ra một cỗ lực lượng rất thần kỳ. Không gian cùng thời gian của cả lôi đài bắt đầu có biến hóa, trật tự cũng bắt đầu thay đổi. Không gian rộng lớn trên lôi đài lúc này tựa như biến thành một cái hồ, mà vân vụ kiếm trong tay của Lục Ngộng Thần lại giống như vô số hòn đá, không ngừng rơi xuống hồ, tạo nên những gợn sóng lan tan, sao động, lan tỏa ra khắp không gian. Những gợn sóng trong không gian ấy không ngừng khuếch trương, khiến cho thời gian bắt đầu chậm lại. Tốc độ của quang mang mãnh liệt do kim sắc cự long phun ra đột nhiên trở nên chậm rãi vô cùng. Diệu Nhiên chứng kiến thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy thì trong lòng kinh ngạc vô cùng, lúc này nàng mới phát giác ra chính bản thân mình cũng không cử động được, phảng phất như là hoàn toàn chúng phải cấm chế gì đó. Từng gợn sóng không ngừng tỏa rộng, mang theo sức vặn vẹo bóp méo rất lớn, rồi vặn nát kim long và quang mang từng chút một. Đại kim long kêu lên một tiếng bi thảm, rồi dần dần biến mất. Cô hẹn. Kim cương thần kiếm rơi xuống lôi đài. Lục Ngộng Thần cầm chắc vân vụ kiếm trong tay, nhích tới từng tấc một. Những gợn sóng to lớn ở trong không gian vẫn liên tục ép tới Diệu Nhiên. Thanh âm nhẹ nhẹ vang lên, bắt đầu chấn nát cả y phục trên người Diệu Nhiên. A! Diệu Nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, nàng rất muốn dùng hai tay che đi những bộ vị kín đáo trên cơ thể, nhưng toàn thân giờ đây lại không có cách nào nhúc nhích được. NL. Trên trời vẫn còn mây đen. Toàn thể quảng trường vẫn còn đang chìm trong một màn tối đen, chỉ có Lục Ngộng Thần là ở gần Diệu Nhiên nhất nên nhìn thấy mọi chi tiết rất rõ ràng. Hắn vội vàng hạ vân vụ kiếm xuống, khẽ lắc hai tay một cái, thì vân vụ kiếm chợt hóa thành một đạo vân vụ màu trắng mờ ảo, bao bọc lấy xung quanh Diệu Nhiên kỳ ẹn. Lục Ngộng Thần đột nhiên vung tay phải lên, từ trong càn khôn giới vụt có một bộ y phục màu trắng bay ra, và nó phảng phất như có linh tính, vừa bay ra khỏi càn khôn giới liền như một vật sống phủ lên người Diệu Nhiên, hơn nữa còn tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Khoác vào rất vừa vặn. Thấy Diệu Nhiên không còn việc gì nữa, Lục Ngộng Thần liền thu hồi vân vụ kiếm lại, rồi tươi cười nhẹ giọng nói, Diệu Nhiên sư tỷ, tỷ bại rồi. Diệu Nhiên lúc này đã khôi phục lại khả năng hoạt động, thấy kim cương thần kiếm nằm trên lôi đài, liền biết mình đã hoàn toàn thất bại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Ngộng Thần, hồi tưởng lại việc vừa rồi hắn đã giúp nàng che đi những bộ phận kín đáo, đồng thời lại giúp nàng khoác lên một bộ y phục khác, và không để cho nàng bị mất mặt ở Phong Thần Tông. Với sự quan tâm tế nhị như thế, hắn đã khiến cho lòng nàng rung động và tràn đầy cảm kích. Diệu Nhiên thở dài một hơi nói, đúng vậy, Ngộng Thần sư đệ, ta bại rồi. Lục Ngộng Thần cười nói, sư tỷ, ta tặng tỷ bộ Tố Thủy Lan Y này làm lễ vật nhé. Nó cũng do vị dị nhân tiền bối kêu ban tặng cho ta, có công năng giống như thần nhật chiến giáp ở trên người ta, có khả năng phòng ngự rất mạnh. Hy vọng phần lễ vật nho nhỏ này có thể làm cho sư tỷ vui lòng. Lục Ngộng Thần càng nói càng hăng. Diệu Nhiên thì chỉ cúi đầu, không nói lời nào. Chỉ một khắc sau, mây mù trên trời đã tan đi, bầu trời lại khôi phục vẻ quang đãng như trước. Các đệ tử ở dưới đài vẫn còn há hốc miệng, dừng lại tại cảnh giới Ngộng Chi sơ thủy, kinh thiên động địa lúc nãy. Một lúc lâu sau, mọi người mới tỉnh táo lại, nhìn thấy kim cương thần kiếm rơi trên sàn lôi đài, thì biết rằng Diệu Nhiên sư tỷ đã bại. Kết quả này quả thật nằm ngoài dự liệu của mọi người, không ai ngờ rằng Lục Ngộng Thần lại có thể thắng, hơn nữa lại còn thi triển chiêu kiếm pháp kỳ dị, một chiêu kiếm pháp tựa như ngộng. Rốt cuộc đó là loại kiếm pháp gì? Trong lòng ai nấy đều hình thành nghi vấn khó giải. Mà điều làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn chính là không biết từ lúc nào mà trên người Diệu Nhiên đã thay một bộ y phục khác, còn bộ y phục lúc nãy thì lại bị chấn nát thành từng mảnh rơi dưới sàn, càng làm cho mọi người nghĩ không ra. Vì vậy mà trong chốc lát, tất cả những người quan chiến ở bên dưới đều nổi lên bàn tán xôn xao. Thiên Nhất Chân Nhân đã nhìn thấy rõ tất cả sự việc vừa qua, ông ta cũng thập phần chấn kinh với một thức kiếm pháp kỳ dị của Lục Mộng Thần, rốt cuộc đó là kiếm pháp gì? Tại sao hài tử Mộng Thần này lại học được? Nhưng lúc này ông không kịp nghĩ nhiều, trận đấu đã kết thúc, tất nhiên là phải tuyên bố danh vị. Thiên Nhất Chân Nhân đứng lên, cao giọng nói, ta xin tuyên bố, trận quyết đấu này là Lục Mộng Thần của Mộng Thần Phong giành được thắng lợi. Thiên Phong Chân Nhân thập phần cao hứng, trên mặt toát lên vẻ sung sướng, mặc kệ Lục Mộng Thần làm sao học được chiêu kiếm ấy, tóm lại là Mộng Thần đã đại biểu cho Mộng Thần Phong mà thắng trận, điều này khiến cho ông rất tự hào. Thần sắc của Minh Hà Chân Nhân có toát ra chút thất vọng, bà thật không ngờ rằng đệ tam thức của Đại Lực Kim Cương kiếm pháp lại bị bại trước chiêu kiếm kỳ dị kia của Lục Mộng Thần. Thiên Nhất Chân Nhân lại nói tiếp, Lục Mộng Thần, bây giờ ta đem bảo vật trấn môn của bổn phái là Thanh Vân Kỳ trao tặng cho con. Hy vọng con có thể bảo tồn nó thật tốt để duy trì chính đạo, phát dương quang đại cho Phong Thần Tông chúng ta. Ông vừa dứt lời, liền phất nhẹ một cái, khiến cho Thanh Vân Kỳ nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Lục Mộng Thần. Lục Mộng Thần đưa một tay cầm lấy, rồi thu vào trong càn khôn giới, trên mặt thập phần đắc ý, lại có một món bảo bối rơi vào tay mình. Tâm tình của hắn lúc này trông chẳng khác nào tham thần đại đế năm xưa, đối với nữ sắc và bảo bối thì đều ham thích vô tận. Chương 36, Liên Hoa Chi Yêu. Các đệ tử ở dưới đài nhìn thấy Lục Mộng Thần thu lấy Thanh Vân Kỳ vào trong càn khôn giới giống như là có phép thuật thần kỳ, thì ai nấy cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Triệu Thiên Hoa và chúng đệ tử của Mộng Thần Phong lại càng cực kỳ cao hứng, bọn họ vui mừng vì phe Mộng Thần Phong chiến thắng, cứ điên cuồng lớn tiếng tung hô không ngớt. Lý Ngọc Nhân nhìn sang phía Diệu Nhiên, thấy nàng đang cúi đầu mà không nói gì, phảng phất như là một đóa hoa mắc cỡ bị người ta chạm phải, nên không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Hắn biết lòng hiếu thắng của Diệu Nhiên rất lớn, mà trong trận chiến hôm nay bị thất lợi, hẳn là trong lòng nàng đang cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn lại có thể làm gì đây ngoài việc đứng dưới đài mà thầm an ủi nàng. Lục Mộng Thần ngầm vận chân nguyên, khiến cho thần nhật chiến giáp ở trên người ẩn sâu vào trong da thịt. Diệu Nhiên sư tỷ, tỷ còn nhớ đến lời hứa trước kia chứ? Hắn mỉm cười, nhìn Diệu Nhiên hỏi. Lúc này tâm tình của Diệu Nhiên rất rối loạn, nên không biết trả lời thế nào mới tốt. Là người có lòng hiếu thắng càng cao thì lòng tự tôn càng mạnh, vì vậy nên đối với những lời vừa rồi của Mộng Thần, nàng không thể nào thừa nhận được. Tuy nhiên, lúc này nàng cũng có một chút tia hảo cảm đối với Lục Mộng Thần. Nguyên do là từ Tố Thủy Lan Ý ở trên người nàng mà ra, còn về những phương diện khác thì vẫn không có chút cảm giác nào. Diệu Nhiên càng nghĩ thì tâm càng loạn, rốt cuộc vẫn không biết hồi đáp thế nào, nên khuôn mặt đã ửng hồng cả lên. Thiên Phong Chân Nhân đứng trên lôi đài phảng phất như cảm giác được giữa hai người có chuyện gì đó không ổn, nên ông tiến đến gần Mộng Thần, nhẹ giọng nói, Mộng Thần, chúc mừng con đã đạt được danh hiệu đệ nhất, ta có vài lời muốn nói với con, hãy theo ta. Dạ, sư phụ. Lục Mộng Thần lên tiếng đáp lời xong, liền quay đầu nhìn Diệu Nhiên một cái đầy thâm tình, rồi mới đi theo Thiên Phong Chân Nhân. Diệu Nhiên không nói lời nào, chỉ lặng lặng xuống đài. NL. Thiên Nhất Chân Nhân tiếp tục tuyên bố bắt đầu trận đấu để giành danh hiệu đệ tam đệ tứ, do Bạch Lạc Sinh đấu với Giang Sơn. Trận này không có gì đáng nói, Giang Sơn cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Bạch Lạc Sinh nên dễ dàng bị thua ở hiệp thứ 2 kỳ end. Mộng Thần, ta vẫn luôn thập phần xem trọng con. Nhưng vốn không ngờ rằng con lại có thể đạt được danh hiệu đệ nhất, điều đó thật khiến cho kẻ làm sư phụ như ta đây rất cao hứng. Tuy nhiên, trong lòng ta vẫn còn vài điểm nghi vấn. Thứ nhất, thần nhật chiến giáp trên người con là từ đâu ra? Thứ hai, chiêu kiếm mà còn dùng để đả bại Diệu Nhiên là do ai dạy cho con? Thiên Phong Chân Nhân đứng trên đỉnh Mộng Thần Phong, quay lưng về phía Lục Mộng Thần, giọng nói rất nhẹ nhàng từ tốn. Lục Mộng Thần cung kính nói sư phụ, bộ thần nhật chiến giáp này là do một vị lão tiền bối đã tặng cho. Nhưng con đã đáp ứng với lão nhân gia người là sẽ không tiết lộ với bất cứ ai, xin sư phụ đừng trách đệ tử. Thiên Phong Chân Nhân nghe nói thế thì hơi trầm ngâm, sau đó hỏi tiếp, Mộng Thần, ta tin lời con, nhưng còn chiêu kiếm pháp kia có phải là cũng được vị tiền bối đó truyền cho con không? Trong lòng Thiên Phong Chân Nhân đang nghĩ, Mộng Thần tất sẽ không nói dối, xem ra khi hắn ngự kiếm phi hành ở bên ngoài đã gặp được kỳ ngộ, khẳng định là đối phương cũng thưởng thức tư chất của hắn, cho nên mới tặng bảo vật như vậy. Lục Mộng Thần nói, sư phụ, chiêu kiếm pháp đó là một chiêu ở trong Mộng Thần kiếm pháp, do con tự nghĩ ra, có tên cứ gọi là Mộng Chi Sơ Thủy. Sao, kiếm pháp này là con tự nghĩ ra? Thiên Phong Chân Nhân động dung, quả thực là không dám tin vào tai mình. Dạ đúng vậy, sư phụ. Thiên Phong Chân Nhân thật sự kích động, ông ta ngàn vạn lần không ngờ đến Tiểu Anh Nhi trong Nguyệt Ảnh Bảo Hộp năm xưa lại chính là một tuyệt thế kỳ tài. Xem ra điều này quả đúng như lời Thiên Nhất Sư Huynh đã nói, hai tử này trong tương lai nhất định sẽ không phải là vật trong ao, nó may mắn có được sự bồi dưỡng không thể lường trước được của tạo hóa, sau này tất sẽ là niềm hy vọng để quang đại phong thần tông. Ngộng thần, hảo hai tử, con làm cho sư phụ thật là cao hứng rất cao hứng a. Nói tới đây, Thiên Phong chân nhân đã không kiềm được mà có vài giọt lệ lăn dài xuống má. Ông ta làm sao mà không cao hứng cho được, cao hứng vì bản thân có được một người đệ tử kiệt xuất. Lục Ngộng Thần nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của sư phụ, không rõ tại sao ông lại rơi lệ, nên hắn liền bước đến trước mặt Thiên Phong chân nhân, lo lắng hỏi, sư phụ, tại sao người lại khóc? Có phải Đồ Nhi đã làm cho sư phụ tức giận không? Thiên Phong chân nhân nhanh chóng đưa tay gạt lệ, rồi cười nói, à, không có gì, chẳng qua là ta đây quá cao hứng mà rơi lệ thôi. Ha ha. Ồ, Ngộng Thần, theo ta quan sát thì dường như con có cảm tình với Diệu Nhiên phải không? Lục Ngộng Thần nghe xong lời này, nhất thời tim đập loạn lên, thẹn thùng nói, đúng vậy, sư phụ, người đã nhìn ra rồi ư. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, con nhắc đến lời hứa kia là lời hứa gì? Nợ lờ. Nghe vậy, Lục Ngộng Thần liền đem những việc đã trải qua tại Kỳ Vân Sơn thuật lại cho Thiên Phong chân nhân nghe. Sau khi nghe xong, Thiên Phong chân nhân liền suy tư một hồi, rồi nghiêm túc nói với Lục Ngộng Thần, Ngộng Thần, việc hai người yêu nhau là một chuyện tốt, nhưng không nên quá cưỡng bách. Ta nghĩ Diệu Nhiên sẽ có thể chấp nhận con, nhưng để làm được điều đó thì cũng cần phải có thời gian. Con không nên gấp gáp, cứ cho nàng ta một chút thời gian, nếu các con là người hữu tình thì chung quy cũng sẽ thành quyến thuộc mà thôi. Kỳ ẻn. Nghe Thiên Phong chân nhân nói xong, đầu óc của Lục Ngộng Thần chợt sáng tỏ, giờ đây đã hiểu rõ, thì ra là mình không dùng đúng phương pháp. Lục Ngộng Thần nói, sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ nghe theo lời dạy bảo của người. Thiên Phong chân nhân dặn dò thêm vài câu rồi nhẹ nhàng rời đi. Lục Ngộng Thần lặng lặng trở vào phòng, uống cạn một bình hầu nhi tiểu, rồi lăn ra ngủ say. Lời của Thiên Phong chân nhân chẳng khác nào như lời dạy bảo của một người cha hiền, những lời khuyên bảo của ông đã tháo gỡ được bao phiền muộn đè nặng trong lòng Lục Ngộng Thần. Hắn không còn đi tìm Diệu Nhiên nữa, mà chỉ một mực tu hành không ngừng, cứ như vậy, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, thoáng chốc đã một năm trôi qua. Diệu Nhiên vốn tưởng rằng sau khi chiến thắng thì Lục Ngộng Thần sẽ không ngừng tìm đến làm phiền nàng, nhưng nàng không ngờ rằng Lục Ngộng Thần tự nhiên lại biến mất và không một lần xuất hiện trước mặt nàng. Sự việc ngoài ý liệu này đã làm nàng rối loạn, rồi bất chi bất giác ở trong lòng đã nảy sinh ra một tia hảo cảm đối với Lục Ngộng Thần. Nhẹ vuốt Tố Thủy Lan Y ở trên người, trong lòng Diệu Nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Tấm bảo y này có trọng lượng rất nhẹ, khi mặc nó trên người thì có cảm giác nhẹ tên, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Khi Diệu Nhiên toàn lực phát động tinh tiên thần công, thì dĩ nhiên nó cũng có thể so với thần nhật chiến giáp của Lục Ngộng Thần, hóa thành một bộ chiến giáp bao trùm trên người, thật là kỳ lạ vô cùng, làm cho Diệu Nhiên rất yêu thích nó. Khi Diệu Duyên còn đang trầm ngâm thì chợt có một thanh âm truyền đến. Sư tỷ, mau ra đây. Thiên Nhất Sư Bá gọi tỷ đến phong thần quảng trường ngay lập tức đó. Diệu Thủy ở bên ngoài nói vọng vào. Diệu Nhiên vội vàng chạy ra ngoài, thấy Diệu Thủy vừa thở hổn hển vừa chạy đến, nói, mau đi đi, sư tỷ. Diệu Nhiên lập tức bay nhanh đến phong thần quảng trường, chỉ thấy đã có 10 người có mặt tại đó. Ngoài các vị đại phong chủ ra thì còn có tứ cường trong đợt phong thần tuyển tú vừa rồi. Khi vừa nhìn thấy Lục Ngộng Thần, Diệu Nhiên không nhịn được mà mặt chợt đỏ hứng lên, nàng không biết nói gì. Chỉ cúi đầu đứng bên cạnh sư phụ là Thần Yên chân nhân. Lục Ngộng Thần liếc nhìn Diệu Nhiên một cái, trong lòng lại nóng bừng lên. Diệu Nhiên mặc tấm bạch sắc Tố Thủy Lan Y này trông càng thêm xinh đẹp ưu nhã. Thiên Nhất chân nhân trông thấy mọi người đã đến đông đủ, liền rút từ trong túi ra một tấm thiếp mời, rồi nói với mọi người, chư vị đều tới rồi, vậy chúng ta nói một chút về mục đích triệu tập mọi người đến đây. Thiên Nhất chân nhân giơ cao tấm thiếp trong tay rồi nói tiếp, tấm thiếp mời này là do Hư Vân tông chủ của Liên Hoa tự phái người đưa tới. Đại ý nói rằng, gần đây các tà phái ma đạo bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, âm mưu thôn tính chánh phái chúng ta. Hư Vân tông chủ vì lo lắng cho tiền đồ của chánh đạo chúng ta mà chuẩn bị mời thất đại môn phái chọn ra 8 đệ tử ưu tú để tham gia một trường thi đấu dành cho những người trẻ tuổi, mục đích là thông qua đó để tuyển chọn ra 8 người có tiềm lực nhất trong giới tu chân, rồi cho họ kế thừa mục tiêu diệt trừ tà phái và phò trợ chánh phái. Nói tới đây, Thiên Nhất chân nhân lộ ra tâm tình có chút bất đắc dĩ, hơi dừng lại rồi nói, mấy lao nhân chúng ta đều đã tới Quy Thiên Kỳ, không lâu sau cũng sẽ phải độ kiếp thôi. Vì vậy cho nên, việc chọn lựa đệ tử thế hệ sau là việc cấp bách, ta nghĩ, có lẽ trưởng môn các phái khác cũng sẽ dẫn dắt tinh anh xuất trận. Phong Thần Tông chúng ta quyết định sẽ phái Thần Yên chân nhân dẫn đầu các đệ tử kiệt xuất là Lục Ngộng Thần, Diệu Nhiên, Bạch Lạc Sinh cùng với Giang Sơn đi phó hội. Lục Ngộng Thần nghe vậy thì trong lòng rất vui, nghĩ thầm, xem ra ta lại có thể bồi bạn bên cạnh Diệu Nhiên sư tỷ rồi nghĩ đến đây. Hắn lén đưa mắt nhìn sang Diệu Nhiên một cái. Gấp lúc Diệu Nhiên cũng đồng thời nhìn sang hắn, ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, lập tức khiến cho Diệu Nhiên cảm thấy lòng mình như nai con chạy loạn, bất giác lại thẹn thùng cúi đầu. Chương 37, Đại Viên Mãn Pháp. Liên Hoa Tự là một trong 7 đại môn phái của tu chân giới, nó tọa lạc trên đỉnh ngọn Thanh Thiên Phong mờ mờ ảo ảo. Liên Hoa Tự là một tòa kiến trúc khổng lồ, hùng vĩ, khí thế mênh mông liên tục trải dài mấy trăm dặm từ chân núi lên thẳng đến đỉnh núi. Từ xa nhìn vào, thấy từng làn hương khói như những sợi tơ mỏng manh lần lượt bay lên, lan tỏa trên không trung miên man không dứt, từ đó có thể thấy được bên trong tự hương khói rất là hưng thịnh. Thần Yên chân nhân cùng Phong Thần Tứ Tú, một nhóm 5 người đang đứng trước sơn môn của Liên Hoa Tự. Đi bên cạnh Lục Ngộng Thần là Bạch Lạc Sinh, lúc này đang có cảm giác rất an tưởng, than, khắp nơi đều tràn ngập Phật khí, quả không hổ là Phật Tông Thánh Địa, đây đúng là sự trợ lực tốt nhất cho việc tu hành a. Thần Yên chân nhân gật gật đầu tỏ ra đồng ý, còn Diệu Nhiên lúc này đang đi phía sau Thần Yên chân nhân, cũng đã bình hòa tâm tình trở lại rất nhiều, tâm trạng khẩn trương vì lo phải đề phòng Lục Ngộng Thần ở trên đường đi cũng đã an tĩnh lại rất nhiều. Đoàn người càng đi càng tiến đến gần, Tiểu Sa Di giữ cửa vừa thấy 5 người. Ai nấy đều tuấn lãng bất phàm, tiên phong đạo cốt, liền biết ngay không phải là người tầm thường, khẳng định là khách mời của tông chủ, bèn bước đến gần chào hỏi, chư vị khách nhân, xin hỏi chư vị là người của môn phái nào? Thần Yên chân nhân mỉm cười nói, chúng ta đến từ Phong Thần Tông, ta là Thần Yên chân nhân, còn phía sau là 4 đệ tử tân tuyển của bản phái, theo lời mời của Hư Vân tông chủ đến đây phó ước. Đại danh của Phong Thần Tông như sấm rền bên tai. Thật không ngờ vị nữ tử ở trước mặt đây lại là một trong 5 vị đại phong chủ của môn phái lừng danh này. Tiểu Sa Di thường ngày canh giữ nơi này nên cũng có chút kiến thức, liền chắp tay cung kính nói, thì ra là Thần Yên chân nhân của Phong Thần Tông, tiểu tăng xin ra mắt. Giờ đây xin thỉnh chư vị mau tiến vào trong, Hư Vân tông chủ đợi các vị đã lâu. Thần Yên chân nhân dẫn các đệ tử tiến vào cửa chùa, đi theo sự hướng dẫn của Tiểu Sa Di mà tiến thẳng đến tụ khách sảnh của Liên Hoa Tự, khi còn chưa kịp đến nơi thì đã nghe một giọng nói truyền đến. A Di Đà Phật, Hư Vân xin hoan nghênh Thần Yên chân nhân đại giá quang lâm. NL. Cùng với âm thanh phát ra là sự xuất hiện của một vị hòa thượng mập mạp, khí vũ hiên ngang, trên người đang khoác một tấm cẩm lan cà sa màu đỏ, đi theo ông ta có mấy vị hòa thượng dáng vẻ hiền lành và tràn ngập khí chất nhân từ kỳ ẹn. Phong Thần Tông Thần Yên chân nhân xin tham kiến Hư Vân tông chủ. Trăm năm gặp lại, tông chủ vẫn khang kiện như xưa, thật đáng mừng. Thần Yên chân nhân quá khách khí rồi. Phong Thần Tông và Liên Hoa Tự đã kết giao nhiều đời. Vậy mà sau khi lão nạp phát ra thiếp mời, thì Phong Thần Tông chính là môn phái đầu tiên có mặt, thật khiến cho lão nạp rất cao hứng. 4 vị thiếu niên ở phía sau chân nhân nhất định là các đệ tử kiệt xuất nhất trong hàng tân tuyển của Phong Thần Tông, quả thật hai ai cũng đều là thiếu niên anh hùng. Thần Yên chân nhân khách khí nói vài câu, ánh mắt của Hư Vân Tông chủ lướt qua một vòng rồi dừng lại trên người của Lục Mộng Thần, thầm quan sát một lúc, rồi lẩm bẩm, vị thí chủ này thoạt nhìn rất quen mặt, khiến lão nạp cảm thấy có vài phần quen thuộc. Có lẽ nào lại có duyên với Phật Tông sao? Xin hỏi chân nhân, danh tự của vị thí chủ này là gì thế? Thần Yên chân nhân đáp, y tên là Lục Mộng Thần, là người đứng đầu Phong Thần Tứ Tú của bản phái, và cũng là thiếu niên kiệt xuất nhất trong hàng đệ tử ưu tú của chúng tôi. Lúc này Lục Mộng Thần cũng mỉm cười nhìn về phía Hư Vân Tông chủ, khiến cho ông càng cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chỉ xoay người lại nói, Thần Yên chân nhân trên đường đi chắc cũng mệt mỏi rồi. Hư Phong sư đệ, hãy hướng dẫn chân nhân cùng các đệ tử đến thiện phòng nghỉ ngơi đi. Hư Phong đang đứng phía sau của Hư Vân Tông chủ, vội ứng tiếng đáp lại, rồi sau đó hướng dẫn Thần Yên cùng 4 đệ tử đi về hướng thiện phòng nghỉ ngơi. Hư Vân Tông chủ nhìn bóng sau lưng của Lục Ngộng Thần lúc này đang đi xa dần, rồi tự nhủ trong lòng, Lục Ngộng Thần, sao ta lại có cảm giác quen thuộc với hắn đến vậy chứ? Thật là kỳ quái bảy. Sáng sớm ngày thứ 2, khi ánh dương quang rực rỡ xuyên qua những luồng bạch vụ của Tùng Lâm, dịu dàng chiếu xuống những giọt sương lóng lánh còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Lúc này, Lục Ngộng Thần đang đứng ở trong viện, ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên này, trong lòng có chút say mê, dần dần quên đi sự tồn tại của chính mình, tất cả chỉ còn lại ánh sáng mặt trời kỳ diệu, không khí thanh nhàn và những giọt sương đẹp dịu dàng kia. Tiếng chuông sớm của Liên Hoa Tự chợt vang lên, vừa du dương mà cũng vừa trầm lắng, chỉ chốc lát sau, tiếng tụng kinh của các tăng nhân cũng vang vang truyền đến. Trong tâm cảnh dung hợp với tự nhiên này, cùng với những tiếng kinh Phật như những cơn gió nhẹ thổi vào tâm hồn của hắn, khiến cho Lục Ngộng Thần đồng thời hợp nhất với thiên địa, từ đó mà cảm nhận ra được một số lý giải về cuộc sống. Dần dần, Lục Ngộng Thần cảm thấy được mỗi đóa hoa, mỗi ngọn cỏ, mỗi giọt sương, mỗi tia nắng, mỗi một sự vật phảng phất như đều cùng tồn tại với mình. Vào thời khắc này, hắn không còn là một cá nhân đơn độc nữa, mà là hàng ngàn hàng vạn thân thể, từ từ dung nhập vào mỗi một sinh mệnh, mỗi một sự vật đó. Tâm cảnh này thật là thanh sảng, thật là động lòng người, khó có thể hình dung ra được, và cũng không có bút mực nào tả xiết. Tâm và thế gian cùng tồn tại. Nhất hoa nhất thế gian, nhất diệp nhất bồ đề. Đây chính là đại viên mãn tâm pháp của Phật môn. Nợ lờ ở tại nơi Phật Tông Thánh Địa này, Lục Ngộng Thần đã thành công lĩnh ngộ được tinh túy của đại viên mãn tâm pháp. Mặc dù chỉ là mới bước chân vào cảnh giới đại viên mãn, nhưng lại có tác dụng không lường được đối với sự phát triển về sau này của hắn. Chẳng những nó có tác dụng khai sáng trí tuệ của Lục Ngộng Thần, hơn nữa nó còn bắt đầu giúp hắn có năng lực khắc chế tính tham lam ở trong lòng, và trở lại tâm tính nguyên thủy trước kia của hắn kỳ ẹn. Tâm không còn muốn thu nạp, không còn muốn chiếm hữu nữa, vậy thì còn thứ gì có thể gợi dậy lòng tham? Đại viên mãn pháp, Phật Tông cửu thừa chi điên, vô cùng huyền liền diệu, vô hạn vô biên. Trong lúc Lục Ngộng Thần đắm chìm trong cảnh giới vô hạn vô biên của Phật Tông đại viên mãn tâm pháp, thì đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, trực tiếp đánh thẳng vào hắn. Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng tránh thoát đòn ám kích. Thanh Vân Vũ kiếm từ sau người nhanh chóng phóng ra vô số kim sắc kiếm quang đánh thẳng về vị trí của người vừa đánh lén kia. Nhưng vị trí đó căn bản là không có gì. Lúc này chợt có một chàng cười truyền đến, "Ha ha ha, Lục Ngộng Thần thí chủ, chúc mừng ngươi đã lĩnh ngộ được Phật Tông vô thượng đại viên mãn tâm pháp của chúng ta." Lời vừa dứt thì có một thân ảnh từ từ hiện ra, không phải người nào khác, chính là tông chủ Liên Hoa Tự, Hư Vân. Hư Vân khua tay một cái, lập tức những kiếm quang do Lục Ngộng Thần đánh ra đều bị ông ta thu vào trong tay áo rộng thùng thình của mình. Lục Ngộng Thần lúc này tỉnh lại từ trong cảnh giới đại viên mãn, đưa mắt nhìn Hư Vân tông chủ, thoáng có chút ngượng ngùng, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho tốt. Hư Vân cười nói, Lục thí chủ thật sự là thiên tư hơn người, trong một khoảng thời gian ngắn mà đã lĩnh ngộ được đại viên mãn tâm pháp chí tôn vô thượng của Phật Tông chúng ta, thật là đáng mừng. Lục Ngộng Thần cả kinh nói, chẳng lẽ cảnh giới vừa rồi lại là Phật Tông đại viên mãn tâm pháp sao? Chẳng trách nào ta lại có tâm trạng an tưởng và thư thái như thế, cả sinh mệnh cũng rất sung mãn, và như đã cùng hòa làm một với tự nhiên. Hư Vân nói, không sai, đại viên mãn tâm pháp chú trọng vào việc lấy tâm hướng về tự nhiên và vũ trụ mà lĩnh ngộ. Phương pháp tu hành chia làm sanh khởi cảnh giới và viên mãn nhãn cảnh giới, giờ đây ngươi vừa sơ nhập vào tầng đầu tiên của cảnh giới sanh khởi. Ha ha, xem ra, ta với Lục thí chủ quả là có duyên phận, ở đây có một phần tâm tụy của Phật Tông đại viên mãn, giờ đây ta tặng lại cho ngươi, hy vọng trong tương lai ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được Phật Tông đại viên mãn tâm pháp. Lúc này Hư Vân lại thở dài nói, nói ra thật là xấu hổ, lão nạp tu hành đã mấy trăm năm mà vẫn không vượt qua được sanh khởi cảnh giới để đạt tới viên mãn nhãn cảnh giới. Chớp mắt thì thiên kiếp cũng sắp tới, xem ra lão nạp thật sự là hổ thẹn với Phật tổ. A Di Đà Phật. Lục thí chủ, lão nạp rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể cố gắng tu hành, mà không cô phụ sự kỳ vọng của ta. Lục Ngộng Thần tiếp nhận lấy khẩu quyết của đại viên mãn tâm pháp từ tay Hư Vân, rồi vui vẻ cất vào trong càn khôn giới. Thấy Hư Vân coi trọng hắn như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm động, đang chuẩn bị đáp lời, thì đột nhiên có một tiểu sa di đang chạy tới, cao giọng nói, bẩm báo tông chủ, trưởng môn Hạo Khí môn dẫn theo chúng đệ tử tới. Hư Vân xoay người nói với Lục Ngộng Thần, Lục thí chủ, tạm thời hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ba ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại trong cuộc tụ hội của thất phái. Lời vừa dứt liền đã không thấy bóng dáng của ông đâu nữa, chắc là đã đi nghênh đón môn chủ Hạo Khí môn. Chương 38, thất phái tụ hội. Nhìn dáng lưng mập mạp của Hư Vân tông chủ, Lục Ngộng Thần không khỏi sinh lòng kính nể. Lòng rộng lượng bao dung cùng với sự xem trọng của ông đã khắc sâu vào lòng hắn. Ba ngày sau, cũng chính là ngày thất phái tụ hội. Thần Yên chân nhân dẫn bốn đệ tử đi theo một tiểu sa di đến tụ khách sảnh. Vừa đến của sảnh thì chợt nghe một giọng nói truyền đến từ phía sau, Thần Yên chân nhân, đã lâu không gặp. Thần Yên chân nhân quay đầu lại nhìn, thì ra là Thiên Lãng Sơn tông chủ Lệ Thừa Phong, theo sau lưng ông ta là tám đệ tử, ai nấy cũng đều anh tuấn đĩnh đạc, nghi biểu bất phàm. Nợ lờ. Thần Yên chân nhận vội vàng thi lễ, nói, Thần Yên tham kiến Lệ trưởng môn. Đám người diệu nhiên người nghe nhắc đến Thiên Lãng Sơn tông chủ đỉnh đỉnh đại danh thì đều cúi mình thi lễ, duy chỉ có Lục Ngộng Thần là vẫn đứng yên không chút động đậy kỳ ẹn. Lệ Thừa Phong tươi cười nói, lần này thất phái chúng ta tụ hội và cử những đệ tử ưu tú nhất ra tranh tài, Phong Thần Tông lại phái đến bốn viên hộ tướng, xem ra ai nấy cũng đều có thực lực bất phàm cả. Không biết Thiên Nhất chân nhân có đến không nhỉ? Nói xong, Lệ Thừa Phong nheo mắt quan sát Lục Ngộng Thần, thầm nghĩ tiểu tử này thật là không lễ phép, nhưng cũng thật là kỳ quái. Tại sao lại cảm thấy hắn rất quen thuộc nhỉ? Thần Yên chân nhân cười nói, Thiên Nhất sư huynh có việc trọng yếu nên không thể đến được, lần này do ta thay mặt dẫn đám đệ tử đến tham gia. Lệ Trương Môn xem ra dường như là bị tình thế bắt buộc mà đến, quý môn hạ đệ tử đều là những người tu hành bất phàm, thật đáng quý. Lệ Thừa Phong cười lớn, nói, các môn phái khác có lẽ đã đến đông đủ rồi, nào, xin mời vào trong. Thần Yên chân nhân vốn đang ở phía trước, liền xoay mình dẫn theo đám đệ tử bước vào trong, Lệ Thừa Phong cũng xuất lĩnh 8 đệ tử theo sau tiến vào. Chỉ nghe thấy tiếng bàn tán rất nhỏ truyền đến từ phía mấy đệ tử của Thiên Lãng Sơn, sư huynh, xem ra Phong Thần Tông không xong rồi, lần này chỉ phái 4 đệ tử đến tham gia tỷ đấu, mà trong đó là có một tên trông rất ngô nghê. Kha kha, xem ra lần này Thiên Lãng Sơn chúng ta thắng chắc rồi. Đúng vậy. Phong Thần Tông ngoài mấy lao đầu ra, thì môn hạ đệ tử chẳng còn ai đáng kể nữa. Thanh âm tuy nhỏ như tiếng mũi kêu, nhưng Thần Yên chân nhân vẫn nghe được, bà chỉ khẽ cau mày mà không nói gì. Chỉ có Diệu Nhiên khi nghe được thì lập tức quay đầu lại, song nhàn bắn ra tia mục quang lạnh lẽo, nói, kẻ nào vừa nói xấu Phong Thần Tông chúng ta, mau bước ra đây xem. Là ta, Thiên Lãng Sơn Lệ Tình Thiên, một tên thiếu niên thần thái cao ngạo cất giọng hung hăng nói. Tình Thiên, thật là to gan. Lệ Thừa Phong tức giận xoay người lại tát cho hắn một cái, rồi nói, Phong Thần Tông là danh môn đại phái, được bài danh đệ nhất ở trong tu chân giới chúng ta, thanh danh như vậy thì chừng nào mới đến phiên ngươi bôi lọ. Mau đến tạ lỗi với Thần Yên chân nhân ngay. Lệ Tình Thiên ôm mặt, lộ vẻ oan khuất, nói, sư phụ, chẳng phải người thường nói. Bút. Lệ Thừa Phong lại tát hắn thêm một cái, giận dữ quát, câm miệng. Không được nói càn, mau đi tạ lỗi với Thần Yên chân nhân cho ta. Lệ Tình Thiên bất đắc dĩ phải bước đến tạ lỗi với Thần Yên chân nhân. Bà độ lượng bỏ qua cho hắn, nhưng kỳ thật ở trong lòng cũng có chút không thoải mái. Mặc dù Phong Thần Tông được bài danh đệ nhất ở trong tu chân giới, nhưng chuyện đó đã là chuyện quá khứ. Mấy trăm năm nay, môn hạ đệ tử ngày càng sụt dốc, trong khi các môn phái khác đều có đệ tử kiệt xuất không ngừng xuất hiện, quả thật điều này đã làm cho Phong Thần Tông rơi vào cuộc diện mất dần mặt mũi. Cuộc xung đột nho nhỏ này rồi cũng lắng xuống. Tu khách sảnh lúc này đã tụ tập đông người. Thần Yên chân nhân lướt mắt nhìn sơ qua, thấy được cơ hồ các vị trưởng môn đều có mặt đông đủ. Nào là môn chủ Hạo Khí môn Nhạc Phi Bằng, tông chủ Liên Hoa Tự Hư Vân, cốc chủ Hương Phong cốc Kim Thế Phi cùng môn chủ Dương Diễm môn Long Quy Hải đều ngồi phía trên cười nói với nhau, đằng sau họ cũng có không ít đệ tử. Mà Hư Vân tông chủ thì đang ngồi ở ghế chủ vị ngay chính giữa cười cười nói nói với mọi người rất vui vẻ. Chư vị trưởng môn thấy Thần Yên chân nhân và Lệ Thừa Phong một trước một sau tiến vào thì cùng đứng lên thi lễ. Mọi người thấy Thiên Nhất trưởng môn không đến thì đều có chút thất vọng, lại nhìn thấy Thần Yên chân nhân chỉ dẫn theo 4 đệ tử tới, thì không nhịn được trong lòng đắc ý, nghĩ rằng môn hạ đệ tử của Phong Thần Tông càng lúc càng tệ, chỉ bằng vào mấy tên đệ tử này thì làm sao có thể là đối thủ của mọi người được. Thần Yên chân nhân cũng vội đáp lễ với chư vị trưởng môn, rồi ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, đó là chiếc ghế thứ 2 nằm ngay bên cạnh Hư Vân, điều đó cho thấy địa vị của Phong Thần Tông vẫn còn rất cao. Đám người Diệu Nhiên cùng đứng sau lưng Thần Yên chân nhân mà không nói lời nào, chỉ lặng lặng quan sát đệ tử các phái, âm thầm đánh giá tu vi của đối phương. Ánh mắt của Lục Ngộng Thần vừa lướt qua một vòng, đột nhiên dừng lại ở phía sau môn chủ Dương Diễm môn Long Quy Hải, thì ra hắn nhìn thấy được hai khuôn mặt quen thuộc, không phải người lạ. Đúng vậy, ngày đó trong trường tranh đoạt Bích Hải Triều Thanh Tiêu tại Phỉ Thúy Hồ, hai vị sư huynh Long Thiên và Long Hải này cũng có mặt. Lục Ngộng Thần liền mỉm cười với họ. Vừa lúc Long Thiên cũng nhìn thấy được Lục Ngộng Thần, bất giác mắt sáng lên, không ngờ rằng sẽ gặp được Lục Ngộng Thần ở đây. 10 năm trước hắn chỉ đạt tới Kim Đan kỳ, làm sao mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã đạt tới Thám Hư kỳ. Xem ra thực lực của vị tiểu sư đệ này tiến bộ cực nhanh, thật không thể tưởng nổi. Thấy Lục Ngộng Thần nhìn hắn cười, Long Thiên cũng gật nhẹ đầu. Long Hải ở phía sau cũng cười theo. Thần Yên chân nhân cảm thấy kỳ quái trong lòng, không thể hiểu được tại sao Nghiễm Hàn cùng chủ Minh Phi còn chưa tới. Đột nhiên một cơn gió mát thổi tới, mang theo làn hương thơm ngát, vô số hoa đào đỏ từ trên không nhẹ nhàng rơi xuống. Vài tấm thân ảnh màu trắng từ từ xuất hiện tại giữa không trung như những cánh bướm không ngừng lượn lờ. Xiêm y thước tha màu trắng phất phơ trong gió, phiêu phiêu đáp xuống trông không khác nào tiên nữ hạ phàm. Nợ lờ. Một thanh âm mềm mại truyền đến, Nghiễm Hàn cung Minh Phi tham kiến các vị trưởng môn, một chút lễ mọn cửu hoa ngọc hàn lộ dâng lên, kính thỉnh chư vị trưởng môn vui nhận. Lời vừa dứt thì chợt có 6 đạo bạch quang bay về phía 6 vị trưởng môn kỳ ẻn. Các vị trưởng môn mỉm cười, đưa tay tiếp lấy bình cửu hoa ngọc hàn lộ đang bay đến, rồi đồng liên tiếp cảm tạ Minh Phi. Các trưởng môn đối với phương thức xuất hiện hoa rơi rực rỡ này của Minh Phi thì đã quá quen thuộc, nhưng đối với các môn hạ đệ tử thì rất lạ lắm, khiến bọn họ nhìn không chớp mắt, phảng phất như là vừa trông thấy tiên nữ vậy. Từ trên không trung, có vô số bóng trắng không ngừng xoay tròn rồi từ từ hạ xuống bên trong sảnh, rồi thì dung nhan tuyệt sắc của Minh Phi hiển lộ ra trước mắt mọi người. Phía sau nàng không những chỉ có 4 vị tiên tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã quen thuộc với Lục Mộng Thần, mà còn có 4 nữ đệ tử che mặt rất kỳ lạ. Minh Phi ngồi xuống ghế, rồi đưa mắt nhìn quanh một vòng, đánh giá tình hình bên trong sảnh, đoạn cười nói, Minh Phi đến trưởng, mong chư vị trưởng môn thứ lỗi. Hư Vân Tông chủ cười to nói, đâu có, đâu có. Minh Phi cung chủ tặng chúng tôi cửu hoa ngọc hàn lộ vô cùng chân quý, dù chúng ta muốn cầu cũng chưa chắc đã có được. Các trưởng môn khác cũng lớn tiếng cười dài, tựa hồ như rất đồng ý với lời nói của Hư Vân tông chủ. Minh Phi lại tiếp tục di chuyển ánh mắt, đột nhiên nhãn thần sắc bén của nàng trừng lên, phảng phất như là vừa nhìn thấy cựu nhân, nhất thời sắc mặt tỏa ra hàn khí bức người. Thấy sự thay đổi lớn như vậy, các vị trưởng môn đều chú ý, bọn họ đều không rõ Minh Phi tại sao lại có phản ứng như vậy, tất cả không hẹn mà đồng thời nhìn theo hướng nhìn của Minh Phi, thì ra nơi đó chính là chỗ ngồi của Thần Yên chân nhân. Thần Yên chân nhân cảm thấy lạ lùng, chỉ thấy Minh Phi dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình chằm chằm, còn các vị trưởng môn khác cũng nhìn sang phía này, khiến bà cũng có chút bất an. Lục Ngộng Thần từ khi thấy rõ dung nhan tuyệt thế của Minh Phi, thì trong lòng cảm thấy như vừa lọt vào trong hầm băng lạnh giá. Hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng, mỹ nữ ngày đó bị mình nhìn trộm lại chính là đỉnh đỉnh đại danh nghĩa Hàn cung chủ Minh Phi, nếu biết sớm như vậy, thì có đánh chết hắn cũng không dám. A Lục Ngộng Thần càng nghĩ càng sợ, nhìn thấy ánh mắt lánh khốc của Minh Phi, như tiểu đao đâm thẳng vào tim, bất giác đôi chân của hắn có hơi run rẩy. Hiện tại cả khách sảnh đều im lặng không một tiếng động, ánh mắt của mọi người đều tập trung qua lại giữa Minh Phi và Thần Yên chân nhân, đang phán đoán xem giữa hai người này lại có thù hận gì. Riêng các vị trưởng môn thì nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra, vì lâu nay Nghiễm Hàn Cung và Phong Thần Tông luôn luôn có quan hệ tốt đẹp, vốn không nghe nói họ có thâm thù đại hận gì. Nhưng không ai nghĩ đến người mà Minh Phi đang nhìn chằm chằm chính là Lục Ngộng Thần. Nam nhân này từng nhìn lén thân thể của nàng, cũng chính là nam nhân chạy thoát khỏi cấm chế do nàng bố trí, nàng quả thật là hận hắn thấu xương. Chương 39, chuyển nguy vi an. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị tiên tử chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình lãnh khốc của cung chủ như vậy. Họ ngẩng đầu nhìn về hướng của Thần Yên chân nhân, khéo thay lại vừa vặn trông thấy Lục Ngộng Thần, nên trong lòng không khỏi cả kinh, cũng có đồng một loại cảm giác giống như của Long Thiên, không ngờ rằng Lục Ngộng Thần lại có thể đại diện cho Phong Thần Tông mà tham gia cuộc tỷ đấu tuyển lựa nhân tài này, nhưng điều càng khiến các nàng kinh ngạc hơn chính là tu vi của Lục Ngộng Thần tiến triển. Quá thần tốc. Thật ra Lục Ngộng Thần đã nhìn thấy Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn nàng, nhưng vì lúc này ánh mắt lăng lệ như lửa đốt của Minh Phi đang chiếu vào hắn, làm sao mà hắn còn có tâm tình chào hỏi. Giờ đây hắn thật sự có chút sợ hãi, không biết phải làm sao mới tốt. Trước bao cặp mắt của chúng nhân, Thần Yên chân nhân bắt đầu có chút động tĩnh, tốt xấu gì thì Phong Thần Tông cũng bài danh đệ nhất đại phái trong tu chân giới, Minh Phi cung chủ thân là trưởng môn nhân cũng không thể đối với mình vô lễ như vậy. Nghĩ vậy, bà ta liền hơi nghiêng người về phía trước, rồi trầm giọng nói, Minh Phi cung chủ, chẳng lẽ trên mặt bổn chân nhân có gì đó mà khiến cho ngươi nhìn mãi không thôi? Hư Vân Tông chủ thấy tình hình có chút bất ổn, vội cất tiếng cười ha hả. Rồi lên tiếng hòa giải, Thần Yên chân nhân nói đùa rồi, Minh Phi cung chủ đã lâu không gặp được chân nhân, nên nhất thời lộ ra chân tình vậy thôi, ha ha. NL. Các trưởng môn cũng hiểu được tình hình, liền phụ họa với Hư Vân tông chủ, mong là có thể làm hòa hoãn không khí căng thẳng giữa đôi bên kỳ ẹn. Trong lòng Minh Phi lúc này tràn ngập hận ý, nhưng nàng cũng hiểu không nên phát tác vào lúc này. Cứ nhìn vào vị trí của Lục Ngộng Thần thì biết, hắn bất quá chỉ là một tên đệ tử của Phong Thần Tông. Nếu như mình phát tác ngay tại đây thì sẽ mang tiếng trưởng bối chen ép một tên tiểu bối. Với sự có mặt đông đủ của các vị trưởng môn, nàng không thể làm như vậy, huống hồ chi thân thể của mình đã bị Lục Ngộng Thần nhìn thấy hết, và tấm lưng khiết bạch của mình cũng đã bị hắn chạm đến. Nếu như để tin tức này lộ ra ngoài thì danh dự thanh khiết của mình đã bảo trì mấy trăm năm qua không phải là sẽ bị hủy đi trong một sớm một chiều hay sao? Nghĩ tới đây, hàn xương trên mặt Minh Phi dần dần tan biến, ánh mắt cũng tràn ngập thần sắc mơ hồ. Nàng đưa tay nhẹ vén mấy sợi tóc mai trước trán, rồi mỉm cười nói, Thần Yên chân nhân, tiểu muội thật là thất lễ, chỉ vì nhìn thấy gã thanh y đệ tử đứng sau lưng chân nhân kia có cảm giác khá quen thuộc, không hiểu hắn tên là gì. Thần Yên chân nhân cảm thấy kỳ quái trong lòng, sự biến hóa hồi nóng hồi lạnh của Minh Phi nhất thời làm cho bà ta khó thích đứng được, tại sao nàng lại có cảm giác quen thuộc với Lục Ngộng Thần. Điều này thật kỳ quái. Nghĩ vậy, Thần Yên chân nhân vội trả lời, hắn là đệ tử đời thứ 18 của bản phái. Là đệ tử kiệt xuất nhất trong đợt tuyển lựa gần đây của chúng tôi, tên cứ gọi là Lục Ngộng Thần. Không lẽ trước kia cung chủ đã từng gặp qua hắn chăng? Minh Phi cung chủ như bị điểm phải á huyệt, thật ra nếu nói gặp thì cũng không đúng, nàng chỉ đành cười khóa lấp, rồi nói, à, thật ra thì tiểu muội chỉ cảm thấy có chút quen mắt thôi, không có gì, không có gì. Hư Vân tông chủ khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ Minh Phi cung chủ cũng có cảm giác giống mình, cũng thấy Lục Ngộng Thần quen thuộc sao? Nghĩ đến đây, ông ta không nhịn được mà phải quan sát kỹ lại hắn. Các vị trưởng môn kia nghe xong lời nói của Minh Phi thì cũng không khỏi phát sinh hứng thú với Lục Ngộng Thần, liền đưa mắt cẩn thận dò xét hắn, để xem trên người Lục Ngộng Thần rốt cục là có điều gì lợi hại mà có thể bài danh đệ nhất đệ tử tân tuyển. Đệ tử của những môn phái khác cũng nhìn sang Lục Ngộng Thần, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, mặc dù đệ tử của Phong Thần Tông không có tiếng vang gì ở trong tu chân giới, nhưng danh đầu của Phong Thần Tông vẫn rất lớn, vì vậy mà vẫn thu hút sự chú ý của người ta nhiều hơn. Thấy Minh Phi có vẻ như muốn bỏ qua cho mình, Lục Ngộng Thần bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Giờ đây lại thấy có nhiều người chú ý tới mình như vậy thì không khỏi có chút đắc ý, liền nở nụ cười ngây ngô đáp lại ánh mắt của mọi người. Huyền Tuyết Tiên Tử thấy vậy thì không nhịn được mà phải bật tiếng cười khúc khích. Lục Ngộng Thần tên tiểu sư đệ này đối với nàng đã khá quen thuộc, nhưng giờ đây, bộ dạng của hắn trông thật buồn cười làm sao. Huyền Phong vội vỗ nhẹ lên vai nàng, ý bảo không nên gây ồn ào. Ánh mắt của Lục Ngộng Thần dừng lại ở phía sau lưng Hương Phong Cốc chủ Kim Thế Phi, thoáng tìm kiếm người tại hoa viên đêm đó, nhưng sau tìm kiếm một lúc cũng vẫn không thấy, chẳng những vậy mà ngược lại, hắn còn cảm giác được là có một đôi mắt hung ác đang nhìn vào hắn. Thì ra ánh mắt đó là của một trung niên đạo sĩ cao gầy, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, ẩn ướp như có từng trận hàn quang bắn ra từ đôi mắt của y. N.L. Lục Ngộng Thần cảm nhận được hàn quang bắn ra từ đôi mắt kia tựa như kích thẳng vào trong tâm hắn, làm hắn có cảm giác không thoải mái, nên vội vàng quay mặt đi, chuyển ánh mắt sang nơi khác. Kỳ ẹn. Trương Tiểu Phong ba do Minh Phi tạo ra đã tan mất. Hư Vân Tông chủ liền chuẩn bị khai hội. Các vị trưởng môn, xin hoan nghênh chư vị quan lâm tệ tử. Mục đích mà lão nạp mời chư vị tới đây là muốn cùng nhau tuyển chọn ra những đệ tử ưu tú nhất trong tu chân giới, để sau này họ sẽ kế thừa truyền thống của chúng ta, phụ tránh trừ tà, diệt trừ ma đạo. Vì thời gian gần đây, các môn phái tà đạo đã bắt đầu dục dịch, điều này khiến chúng ta không thể không đề phòng. Chúng ta tất phải đào tạo ra một thế hệ mới để trong tương lai có thể ứng phó với bất kỳ một sự việc trọng đại nào có thể phát sinh. Trong kỳ đại hội này, tất cả là có 64 đệ tử tham gia. Chúng ta sẽ dùng phương pháp loại bỏ dần, để rồi cuối cùng sẽ lựa ra một đệ tử xuất sắc nhất. Và người đệ tử đoạt được danh vị đệ nhất này sẽ được Liên Hoa tự chúng tôi truyền TH. Cho môn tâm pháp vô thượng của Phật môn là Đại Viên Mãn Tâm Pháp. Chúng đệ tử có mặt nghe xong lời này thì không khỏi chấn động trong lòng. Bọn họ biết Đại Viên Mãn Tâm Pháp là bí quyết tu chân vô thượng của Phật Tông Liên Hoa tự, nếu tu thành thì sẽ có thể vượt qua lục đạo, là vô thượng của vô thượng bí pháp. Các vị trưởng môn kia cũng hơi sửng sốt. Không ngờ rằng Hư Vân lão hòa thượng lại dùng hậu lễ như vậy làm phần quà, quả thật là rất có phân lượng. Trải qua một vòng đăng ký, thứ tự của các trận đấu đã được xác định. Lần này Phong Thần Tông chỉ cử ra 4 đệ tử tham gia, so với các môn phái khác ai nấy cũng đều phái ra 10 đệ tử, thì tất nhiên là họ đều chiếm hết ưu thế. Trận đấu ngày mai đã được quyết định. Lục Ngộng Thần đấu với Lệ Tình Thiên của Thiên Lãng Sơn, Diệu Nhiên đấu với Huyền Hoa Tiên Tử của Nghiễm Hàng Cung, Bạch Lạc Sinh đấu với Pháp Nguyên của Phật Tông. Còn Giang Sơn thì đấu với Lý Trường Không của Tẩy Khí Môn. Sau 300 năm, đây là lần đầu tiên Phong Thần Tông phái xuất đệ tử ra tham gia tỷ thí. Rốt cuộc thì bọn họ có thể giành được thành tích gì, chúng ta hãy chờ xem. Chương 40, Kình Đấu Tình Thiên. Ngày hôm sau, Diệu Nhiên thức dậy rất sớm, lần đầu tiên tham gia cuộc tỷ thí giữa các môn phái này đã khiến cho nàng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nàng biết mấy trăm năm trở lại đây, danh tiếng của Phong Thần Tông đã không còn được vang dội như trước nữa. Nhưng có lẽ trưởng tỷ thí này chính là cơ hội để các nàng có thể tái lập hùng phong thở trước cho môn phái. Bằng vào chính mình, Lục Ngộng Thần, Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn, tin rằng các nàng sẽ có thể xoay chuyển lại cuộc diện đó. Diệu Nhiên nhớ lại lúc quyết đấu với Lục Ngộng Thần trên phong thần quảng trường, hắn đã xuất ra chiêu Ngộng Chi Sơ Thủy, loại kiếm ý thần diệu ấy đã khiến cho người ta như lạc vào cõi ngộng, chẳng những đã mang theo lực lượng uốn nắn không gian rất cường đại, mà còn có thể nghịch chuyển dòng chảy thời gian, thật sự là một kiếm xảo diệu phi thường. Lục Ngộng Thần làm sao có thể sáng tạo ra kiếm pháp kinh người như thế? Diệu Nhiên càng nghĩ càng thấy không thể tưởng được, và cũng càng lúc càng có lòng tin với Lục Ngộng Thần hơn. N.L. Không biết qua bao lâu, Thần Yên Chân Nhân đã dẫn bọn Lục Ngộng Thần tới nơi, thấy Diệu Nhiên đang đứng đó nghĩ ngợi miên man, liền cười nói, Diệu Nhiên, đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Đi thôi, chúng ta hãy mau đi tới đấu trường. Kỳ ẻn. Diệu Nhiên khôi phục lại tinh thần, thấy sự phụ đang quan thiết nhìn mình. Và đằng sau bà còn có Lục Ngộng Thần cũng đang nhìn mình với ánh mắt si mê mê, liền không nhịn được vừa thẹn vừa giận, vội đính chính, sư phụ, đồ nhi có nghĩ gì đâu, chỉ là đang phân tích tình hình của đối thủ thôi. Con nghĩ rằng nhân số của chúng ta tuy không nhiều, nhưng nhất định là sẽ có thể đạt được thành tích tốt nhất. Thần Yên Chân Nhân hơi mỉm cười, trong đó thấp thoáng có chút quỷ dị, bà nói, không sai, các đệ tử thuộc thế hệ mới của Phong Thần Tông chúng ta trong suốt trăm năm qua vẫn tiến triển rất chậm, nhưng bây giờ đã khác trước rồi. Giờ đây, có 4 người các con, ta tin rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ đem đến cho lục đại môn phái một bất ngờ ngoài ý muốn. Diệu Nhiên gật đầu phụ họa, rồi Thần Yên Chân Nhân phất tay ra hiệu, sau đó bà dẫn theo 4 người tiến về địa điểm thi đấu. Hậu viện của Liên Hoa Tự có diện tích rất lớn, tại đây đã được dựng lên 6 lôi đài thật lớn, mà nguyên liệu chủ yếu dùng để dựng lôi đài chính là những khối đá xanh, vừa cứng rắn vừa bằng phẳng. Xung quanh lôi đài lúc này đã chật kín các đệ tử của thất đại môn phái, trên mặt ai nấy đều tràn đầy đấu trí, đồng thời cũng quan sát lẫn nhau, ngầm phân tích và đánh giá thực lực của đệ tử các phái khác. Ở trên lôi đài, người ta đã cho xây thêm một khu dành riêng cho quý tân làm bằng gỗ đỏ, bên trong cũng bày ghế phủ nhiêu đỏ, và giờ đây đã có sự hiện diện của lục đại trưởng môn. Thần Yên chân nhân quay lại nói với bốn người, trận đấu hôm nay, các con chỉ cần phát huy hết mình thì sẽ có thể giành được kết quả tốt. Bây giờ ta phải lên khán đài rồi, các con hãy biểu hiện cho tốt. Thấy bốn người đã gật đầu, Thần Yên chân nhân lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đến nơi dành cho quý tân. Hư Vân Tông chủ thấy Thần Yên chân nhân đã dẫn chúng đệ tử đến đông đủ, đưa mắt đảo quanh một vòng, thấy biển người như tràn ngập cả Liên Hoa Tự, bèn đứng lên, cao giọng nói, xin mọi người yên lặng. Bây giờ chính thức bắt đầu cuộc đấu, dựa theo thứ tự bốc thăm ngày hôm qua, mời các đệ tử lên đài thi đấu. Ông vừa dứt lời, liền thấy từng đạo lưu quang mang theo nhiều màu sắc khác nhau phóng lên lôi đài. Vì Lục Ngộng Thần được xếp đấu trận đầu tiên, nên lúc này cũng đã thượng đài, nhưng đối thủ đang đứng cách hắn 10 thước kia lại chính là kẻ mà mấy hôm trước đã xuất ngôn chế nhạo Phong Thần Tông, tức Lệ Tình Thiên, đệ tử của Thiên Lãng Sơn. Lệ Tình Thiên lúc này thong thả đưa mắt ngắm Lục Ngộng Thần từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Phong Thần Tông trong đợt tân tuyển gần đây ư? Sao càng nhìn càng thấy hắn giống một tên ngốc thế nhỉ? Hắc hắc, xem ra Phong Thần Tông thật sự không còn người nối nghiệp nữa rồi. Nghĩ vậy, gã không nhịn được liền nở một nụ cười lạnh, có xen lẫn thần thái khinh miệt. Diệu Nhiên cùng mọi người đứng dưới đài thấy được cảnh đó, nàng đối với đám đệ tử của Thiên Lãng Sơn vốn không có hảo cảm, giờ đây lại thấy gã tỏ ra thần thái khinh miệt như vậy, trong lòng không nén được tức giận, liền truyền âm cho Lục Mộc Thần, tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải giáo huấn tên đệ tử Thiên Lãng Sơn ấy cho thật tốt, hắn thật quá xem thường Phong Thần Tông chúng ta rồi. Lục Ngộng Thần đang quan sát đối thủ, chợt nghe được thanh âm ôn nhu thánh thoát của Diệu Nhiên truyền tới, thì không nhịn được hoan hỉ ra mặt, đây là lần đầu tiên Diệu Nhiên sư tỷ chủ động nói chuyện với mình, nên hắn cao hứng vô cùng. Lục Ngộng Thần quay đầu xuống nhìn Diệu Nhiên, rồi lộ ra nụ cười kinh điển của hắn, mấp máy môi truyền âm đáp lại, sư tỷ, hãy yên tâm, đệ nhất định sẽ giáo huấn hắn thật tốt. Diệu Nhiên đột nhiên cảm thấy tên tỷ ệ sư đệ này cũng khá đáng yêu. Lục Ngộng Thần quay đầu lại, trên người lập tức phát ra khí thế hừng hực bức nhân. Nhất là nhãn tình như hàn băng, lạnh lùng nhìn vào Lệ Tình Thiên. Vừa chạm vào ánh mắt ấy, Lệ Tình Thiên chợt cảm thấy trong lòng phát lãnh, sự biến hóa này của Lục Ngộng Thần quả thật so với vừa rồi là hai người hoàn toàn khác nhau, bây giờ gã đã hơi tin, Lục Ngộng Thần quả thật có thực lực cường đại. Lệ Tình Thiên thét dài một tiếng, rồi rút bảo kiếm ở sau lưng ra thủ thế. Kiếm của hắn rất quái lạ, thân kiếm màu xanh, bên trên có khắc những hoa văn dài và hẹp giống như nước chảy, dưới ánh phản chiếu của mặt trời đã trở nên trong suốt như nước. Lục Ngộng Thần thấy vậy liền thu liễm tinh thần, thân hình vững như núi, hai tay hợp lại, rồi đột nhiên có một luồng bạch vụ mờ ảo từ trong da thịt xuyên qua lớp y phục thoát ra ngoài. Luồng bạch vụ ấy nhanh chóng lan tỏa ra khắp phạm vi ba thước quanh thân thể hắn, rồi từ trong đó có một đám bạch vụ có hình thể rõ nét hơn không ngừng bay lên hạ xuống. Lục Ngộng Thần liền thuận tay vươn ra một chảo, tất cả những luồng bạch vụ đột nhiên như rồng lớn về biển, đều tập trung tại lòng bàn tay của hắn, rồi hình thành một thanh bạch sắc ngân kiếm thật lớn. Cử động này của Lục Ngộng Thần khiến cho toàn trường đều bị chấn động. Chúng đệ tử đang quan chiến thấy vậy liền nổi lên bàn tán xôn xao, ai nấy cũng đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Một tên thiếu niên trẻ tuổi tướng tá ngốc nghếch, cầm một thanh cự kiếm trong tay, mà thanh kiếm ấy lại được hình thành từ những luồng vân vụ, quả là không còn gì kỳ lạ hơn. NL. Bốn vị tiên tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt của Nghiễm Hàn Cung vừa nhìn thấy động tác đó của Lục Ngộng Thần thì không khỏi ngẩn ngơ ra, các nàng không thể ngờ được. 10 năm trước đây Lục Ngộng Thần chỉ ở vào giai đoạn kim đăng kỳ, không hiểu tại sao chỉ trong chớp mắt mà đã đạt tới cảnh giới cao như vậy. Huyền Tuyết há hốc miệng hỏi, Huyền Phong sư tỷ, hãy xem lục sư đệ kìa, hắn làm thế nào mà chỉ trong vòng 10 năm đã tiến bộ thần tốc như vậy? Chẳng lẽ là ăn được tiên đan rượu dược gì sao? Kỳ ẻn. Huyền Hoa vô vai nàng một cái, khẽ cười nói, à, lúc trước ta đã thấy hắn rất khác người rồi. Muội cứ xem việc hắn nằm trên kiếm mà phi hành. Thì chỉ bằng với điểm này thôi là ta đã biết tư chất của hắn rất hiếm có rồi. Huyền Phong là người có niên kỷ lớn nhất, nên tương đối lao thành, nàng nhìn nhị vị sư muội cười nói, cứ xem tu vi của lục sư đệ thì hắn vẫn còn chưa đạt tới hòa đạo kỳ, nhưng thanh vân vụ kiếm đó của hắn lại có sức mạnh kỳ lạ, có thể dung hợp làm một với hắn, thật sự là một chuyện không thể nào ngờ. Huyền Tuyết cùng Huyền Hoa cũng gật gật đầu đồng ý lúc này ở chỗ Quý Tân, các vị trưởng môn cũng đều bị hắn làm cho chấn kinh, Hư Vân Tông chủ nói, Thần Yên chân nhân. Lục Ngộng Thần này quả không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ mới của Phong Thần Tông. Hắn có thể cùng với kiếm hợp nhất, quả là không đơn giản chút nào. Thần Yên chân nhân cười nói, phải để tông chủ chê cười rồi. Trong lòng các trưởng môn nhân bắt đầu thầm tính toán, nhất là Lệ Thừa Phong, lúc này đã không nén được cảm giác khẩn trương, vốn dĩ là ông ta tuyệt đối tin tưởng vào Lệ Tình Thiên, nhưng vừa rồi thấy Lục Mộng Thần xuất ra chiêu thức ấy, thì trong lòng đã có chút lo lắng. Minh Phi cung chủ nhìn Lục Mộng Thần, trong mắt lóe lên ánh hỏa quang, trong lòng nàng cũng rất chấn kinh, không ngờ được rằng 10 năm trước khi bị Lục Mộng Thần chạm vào tấm lưng mềm mại tại Nghiễm Hàn Cung, lúc ấy hắn chỉ là một đệ tử ở vào giai đoạn kim đan kỳ, thế nhưng giờ đây đã đạt tới thoát khiếu kỳ. Thật là không thể ngờ nổi. Nhưng Minh Phi lại đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình đối với nụ cười ngây ngốc của Lục Mộng Thần có cảm giác rất thân thiết, phảng phất như là trước kia đã từng gặp qua ở đâu rồi. Sao lại thế này nhỉ? Minh Phi không khỏi chìm vào suy tư. Lúc này trên lôi đài đã phát sinh biến hóa, Lục Mộng Thần giơ cao Vân Vũ kiếm, sử ra một thức Húc Nhật Đông Thăng công thẳng đến Lệ Tình Thiên. Gã đối mặt với luồng vân vụ mãnh liệt đang đánh tới thì có chút kinh hoàng, vội vàng hoành ngang bảo kiếm trước ngực, hét lớn một tiếng, Thiên Lãng kiếm pháp, đệ nhất thức, Hoành kiếm lang giang. Lời vừa dứt, từ trên thân kiếm liền có một cỗ lực lượng cực lớn nhanh chóng bộc phát, khiến cho luồng vân vụ kia đột nhiên giống như một con sông lớn chỉ trong chớp mắt đã bị ngăn lại. Thanh sắc quang mang phảng phất như tụ lại thành hình một con đê lớn, bao phủ toàn bộ xung quanh luồng vân vụ. Lục Ngộng Thần khẽ gạt mũi kiếm một cái, lập tức có 7 vầng kim dương thật nhỏ phóng ra những ánh quang mang sáng lạn phá không mà đánh tới. Xì xì xì, âm thanh của 7 vầng kim dương đánh thẳng vào con đê liên tục vang lên. Lệ Tình Thiên cảm nhận được một cỗ lực đạo đang hung hãn theo bảo kiếm vào tới, phải lảo đảo lui lại mấy bước thì mới triệt tiêu được luồng lực đạo đó. Gã xanh mặt nhìn Lục Ngộng Thần, trên mặt tràn ngập sát khí, gã vốn không thể ngờ rằng chỉ mới đánh trận đầu mà đã yếu thế, xem ra lúc trước gã đã quá khinh thường đối phương. Lệ Tình Thiên chậm rãi giơ kiếm lên cao quá đỉnh đầu, rồi bổ một kiếm xuống Lục Ngộng Thần. Chiêu kiếm này chính là thức thứ hai của Thiên Lãng kiếm pháp, Đại Giang Đông Lưu, chú trọng vào khí phách hùng hậu, một chiêu phát ra mênh mông ngàn dặm. Quả nhiên, không khí trên lôi đài liền bắt đầu từ từ lưu động, rồi hình thành một dòng nước xanh biếc khổng lồ theo nhát chém của Lệ Tình Thiên từ trên cao giáng xuống, giống như trường giang mênh mênh ngông ngông nhằm hướng Lục Ngộng Thần mà công thẳng tới. Lục Ngộng Thần thần sắc nghiêm trọng, cầm Vân Vũ kiếm trong tay nhẹ nhàng khua về phía trước một cái. Thanh phong từ lai, một làn gió nhẹ từ trên thân Vân Vũ kiếm chậm rãi thổi ra. Làn gió ấy vừa ôn nhu, vừa chậm rãi, lại mang 10 phần âm tính, nhưng cũng vô cùng bá đạo. Mà chiêu kiếm Đại Giang Đông Lai kia mang theo khí thế bằng bạc, trong âm tính của nước lại xen lẫn hùng khí dương cương. Hai cỗ lực lượng cường đại liền từ trên không công phạt lẫn nhau, vừa chạm nhau đã lập tức toàn diện triển khai chiến cuộc. Thanh phong từ Lai đối kháng với Đại Giang Đông Lai, rốt cuộc là ai có thể chiếm được thượng phong? Chương 41, Nhất Thạch Thiên Lãng. Lục Ngộng Thần phảng phất như một làn gió mát thổi nhẹ, cầm thanh vân vụ kiếm sáng rực dưới ánh dương quang, chậm rãi tiến tới, tựa như lão ngưu vác nặng đang ì ạch kéo một chiếc cối xay gió, nhắm hướng Lệ Tình Thiên áp tới. Dòng nước xanh biếc to lớn kia mang theo khí thế bao trùm trời đất tập tới, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lên toàn bộ làn gió nhẹ do vân vụ kiếm phóng ra. Lệ Tình Thiên thấy thế công của mình đã hoàn toàn ngăn chặn được kiếm chiêu của Lục Ngộng, thì trên mặt không kìm được lộ ra thần sắc đắc ý, mà sự khinh miệt trong ánh mắt cũng càng lúc càng tăng. Nhưng Lệ Thừa Phong đang ngồi trên hàng ghế quý tân thì thầm nghĩ vẫn không ổn, trước kia ông ta đã từng xem qua Thần Yên chân nhân sử dụng chiêu thức Thanh Phong Từ Lai này, lực âm nhu của nó rất cường đại, ẩn chứa vô số ám kình và hậu kình, vì vậy mà ông ta chỉ lạnh nhạt tiếp tục xem biến hóa trên lôi đài, trên mặt cũng có chút thần tình bất định. Dưới đài có một số đệ tử, nhất là đệ tử của Thiên Lãng Sơn, thấy Lệ Tình Thiên đã hoàn toàn chiếm ưu thế, thì bắt đầu tỏ ra đắc ý. Diệu Nhiên bình tĩnh quan sát biến hóa trên lôi đài, nhẹ giọng nói: "Thiên Lãng Sơn, các ngươi đánh giá Phong Thần kiếm pháp của bọn ta quá thấp rồi." Bạch Lạc Sinh đứng bên cạnh nghe vậy, cũng gật đầu tỏ ra đồng ý với lập luận của nàng. Đông biến hóa đột nhiên xuất hiện. Dòng nước xanh biếc cực lớn đột nhiên trở nên chậm lại, nó vốn đang mang khí thế dương cường, nhưng giờ đây lại biến mất chẳng còn gì. Lúc này, nó tựa như một khối nước khổng lồ đọng lại trong không khí, phảng phất như đang bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn cản lại, nửa phân cũng không tiến tới được. Dần dần dòng nước bắt đầu chảy ngược trở lại, rồi từ bên trong bắn vọt ra một dòng nước xoáy mãnh liệt, thanh âm càng lúc càng lớn, vang lên ù ù. Trên mặt Lục Ngộng Thần lộ ra vẻ mặt của kẻ thắng lợi, tay nắm chặt Vân Vũ kiếm, hơi hướng lên trời một chút, đồng thời xoay nhẹ. Oanh, cường lực của dòng nước xanh biếc do Lệ Tình Thiên công đánh ra liền bị chiêu thức Thanh Phong Từ Lai của Lục Ngộng Thần hoàn toàn phản công lại. Đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người. NL. Lệ Tình Thiên hoảng sợ nhìn cường lực đang xé không bay tới, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, đây chính là kiếm chiêu cường đại mà mình đã đánh ra hay sao? Tại sao nó lại quay ngược trở lại? Gã không dám nghĩ nhiều, vội vàng thu kiếm về phòng thủ trước ngực nhưng đã muộn mất rồi, lực lượng xung kích cực lớn đã theo kiếm vọt tới, hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân bị chấn động mạnh, nhất thời không hít thở được, rồi thổ ra một ngụm máu tươi kỳ ẻn. Tại sao lại như vậy? Các đệ tử đang quan sát tại trường đều không thể tin vào mắt mình, nhất là các đệ tử của Thiên Lãng Sơn thấy Lệ Tình Thiên gặp thất lợi thì không nhịn được kinh hãi. Lệ Tình Thiên ở trong hàng đệ tử của Thiên Lãng Sơn được xem là nhân vật lợi hại đứng thứ ba, không thể ngờ rằng lại bị một tên ngốc của Phong Thần Tông đánh bại nhanh như vậy. Hừ, nếu không mở miệng thoá mạ thì thật là không chịu nổi. Đệ tử Thiên Lãng Sơn trong mắt đều xạ ra những tia nhìn sắc bén lăng lẹ, đặc biệt là có hai người đang nhìn nhau, tinh quang trong mắt buộc phát cực mạnh, và đều cảm giác được nét kinh ngạc sợ hãi. Hai người đó chính là hai tên được bài danh đệ nhất và đệ nhị trong hàng đệ tử của Thiên Lãng Sơn, là Lệ Binh Mặt và Lệ Hành Tiết. Cả hai đều không cao, nước da trắng trắng, lúc này hai tay đang chắp sau lưng, đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn sang chỗ bọn Diệu Nhiên. Diệu Nhiên cũng đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, quay mặt nhìn lại, đôi mắt đẹp vừa nhìn đến chỗ Lệ Binh Mặt và Lệ Hành Tiết thì không nhịn được thầm kinh hãi trong lòng, tự nhủ, tu vi cao thật. Sợ rằng hai người này đã đạt tới thoát khiếu hậu kỳ, và cũng sắp đạt tới thám hư kỳ. Xem ra thực lực của Thiên Lãng Sơn thật là không thể coi thường. Ở trên lôi đài, thân hình Lệ Tình Thiên đang loạn choạng, phải chống kiếm xuống đất thì mới trụ lại được. Gã căm hận nhìn Lục Ngộng Thần chằm chằm, rồi nói, ngươi thắng rồi. Lục Ngộng Thần, ngươi quả cũng có chút thực lực, nhưng đại sư huynh và nhị sư huynh của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hãy chờ mà xem. Ha ha. Hắn vừa dứt lời, liền phi thân xuống đài. Lục Ngộng Thần cười cười nhìn theo bóng sau lưng đang khuất dần của Lệ Tình Thiên đi xa, rồi sau đó quay đầu lại nhìn Diệu Nhiên mỉm cười đầy vẻ ngốc nghếch, đồng thời truyền âm nói, sư tỷ, chúng ta rốt cục đã chút hận được rồi. Diệu Nhiên rất vui mừng, liền truyền âm đáp lại, Lục sư đệ, ngươi làm rất tuyệt a. Lúc này người của Liên Hoa Tự liền tuyên bố Lục Ngộng Thần thắng lợi, có thể tiến vào vòng sau. Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng phi thân xuống bên cạnh Diệu Nhiên. Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn cũng bước đến chúc mừng hắn. Thần Yên chân nhân ngồi trên hàng ghế quý tân nhìn thấy vậy thì rất cao hứng, và đối với biểu thị của Lục Ngộng Thần càng lúc càng hài lòng. Hai tử này tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng về phương diện võ học và tu chân thì hắn đặc biệt có tiềm chất siêu phàm, thật làm cho người ta cảm thấy không thể lường được. Thần Yên chân nhân nhớ đến lúc trước khi lên đường, Thiên Nhất chân nhân đã từng nói một câu, hai tử Lục Ngộng Thần kia tuy vẫn còn u mê, nhưng trong trường tỷ đấu này, nó tất sẽ có nhiều biểu hiện kỳ dị ngoài ý liệu của người ta. Lúc bấy giờ Thần Yên chân nhân không hiểu rõ ẩn ý bên trong, nhưng giờ đây hồi tưởng lại lời nói của Thiên Nhất chân nhân, quả thật là không sai chút nào. Xem ra cuộc tỉ thí tuyển lựa nhân tài của thất phái lần này, Lục Ngộng Thần nhất định sẽ đạt được thành tích tốt. Nhưng lúc này Lệ Thừa Phong đang ngồi bên cạnh đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thần Yên chân nhân, chỉ nghe một thanh âm trầm lãnh vang lên, Thần Yên chân nhân, Lục Ngộng Thần của quý phái quả không hổ danh là đệ tử kiệt xuất của Phong Thần Tông. Chiêu Thanh Phong từ lai do hắn thi triển ra thật không giống với kẻ tầm thường. Chúc mừng quý phái đã có được một nhân tài kiệt xuất như thế. Thần Yên chân nhân nghe ra khẩu khí bất phục của Lệ Thừa Phong, nhưng cũng không màng đến, dù sao cũng đã thắng rồi, chỉ cười nói, à, Lệ trưởng môn quá khen lên rồi. Minh Phi cung chủ đang ngồi một bên đột nhiên xem vào, Thần Yên tỷ tỷ, xin hỏi tên Lục Ngộng Thần ấy đã đầu nhập vào Phong Thần Tông tu hành được mấy năm rồi? Thần Yên cười đáp, chưa đến 30 năm. NL. Minh Phi cũng chủ nghe vậy thì cả kinh, biểu hiện của Lục Ngộng Thần quả thật đã khiến nàng giật mình. Xem ra nỗi oán hận của nàng chắc phải tìm cơ hội để phát tiết sớm một chút, nếu không đợi qua trăm năm nữa, thì e rằng dù có muốn thu thập tên tiểu tử trẻ tuổi này, tất cũng sẽ phải hao tổn một phen công phu. Khi nào thì động thủ đây, Minh Phi cung chủ trong lòng tính toán tìm cơ hội kỳ ẻn. Quả thật là tư chất xuất chúng a. Minh Phi không quên buông ra một câu, nhưng lời này có một nửa là phát xuất từ chân tâm, còn một nửa là do tức giận mà thốt ra. Thần Yên chân nhân chỉ mỉm cười không nói gì. Còn Hư Vân tông chủ cũng mỉm cười nhìn xuống Lục Ngộng Thần đang ở dưới đài. Lúc này, các trận đấu trên năm lôi đài kia cũng đã chấm dứt. Trải qua vòng loại, Liên Hoa Tự, Hạo Khí Môn, Hương Phong Cốc và Nghiễm Hàn Cung đều có người thắng kẻ bại, nhưng phái nào cũng có một đệ tử lọt vào vòng sau. Long Thiên cũng đấu ở vòng đầu, gã dễ dàng thắng được một đệ tử của Hương Phong Cốc. Khi gã trở lại dưới đài, nghe Long Hải thì thầm kể cho nghe. Thì ra là bọn họ đã biết được vị tiểu sư đệ Lục Ngộng Thần của Phong Thần Tông đã dễ dàng đánh bại Lệ Tình Thiên, vốn là đệ tử xếp hạng thứ ba trong Thiên Lãng Sơn. Long Thiên nghe xong thì cả kinh, dương mắt nhìn Lục Ngộng Thần. Không thể ngờ rằng tên tiểu sư đệ từng trốn bên bờ Phỉ Thúy Hồ năm nào, lại là một thiếu niên kiệt xuất chỉ qua 10 năm mà đã từ Kim Đan kỳ đạt tới Thoát Khiếu kỳ, hắn rốt cuộc là có ma lực gì đây? Xem ra cuộc thi đấu tuyển lựa tài năng của thất phái lần này tất sẽ có nhiều biến hóa. Mà Lục Ngộng Thần có lẽ sẽ là trợ lực lớn nhất của gã trên đường tới đỉnh Vinh Quang. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Thiên không khỏi suy tư trầm mặc ba. Huyền Nguyệt thì đang tung tăng ôm lấy Huyền Tuyết vừa mới thắng trận, cười nói dịu dít, còn Huyền Phong thì lặng lặng đứng một bên không nói gì. Chỉ có bốn vị tuyệt sắc nữ tử mặt che xa ở đằng sau Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hiện đang quay lưng về phía mọi người, là có dáng vẻ cô độc, mơ mơ màng màng và hoảng hốt. Rốt cuộc các nàng là những người thế nào ở Nghiễm Hàn Cung? Tại sao phải che mặt lại? Xem ra cuộc phân tranh tuyển lựa nhân tài giữa thất phái thật vô cùng ly kỳ hấp dẫn ba. Hết chương 41. Chương 42, băng đống tam xích. Vòng đấu thứ 2 bắt đầu, Diệu Nhiên đứng thẳng trên lôi đài, đôi mắt đẹp lẳng lặng tập trung vào đối thủ là Huyền Hoa Tiên Tử của Nghiễm Hàn Cung. Nghe nói Huyền Hoa Tiên Tử một thân tu vi đã đạt tới thoát khiếu hậu kỳ, 17 thức hàn băng kiếm pháp vận dụng được thuần thục vô cùng, trong số 4 vị hộ pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nàng được xếp đứng thứ 2, thực lực rất phi phàm. Huyền Hoa Tiên Tử mình mặc sa y màu hồng nhạt, tay cầm hàn ngọc thần kiếm, chỉ mũi kiếm vào Diệu Nhiên, rồi hơi không người cười nói, Huyền Hoa xin ra mắt Diệu Nhiên tiên tử. Diệu Nhiên cũng khiêm tốn nghiêng mình hoàn lễ, cười nói, rất mong Huyền Hoa sư tỷ hạ thủ lưu tình. Đương nhiên. Đương nhiên. Huyền Hoa tiên tử nói. Thỉnh. Thỉnh. Nợ lờ. Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh đã phiêu hốt phóng lên, kiếm ảnh bay tán loạn trên lôi đài, tiếng quát tháo không ngớt vang lên bên tai kỳ ẻn. Kim cương thần kiếm của Diệu Nhiên, phối hợp với ba thức đầu trí dương của phong thần kiếm pháp, thật sự tràn ngập khí thế vô cùng uy mãnh. Một thức húc nhật đông thăng của nàng xuất ra cả một biển mây kim sắc và chín vầng thái dương viên mãn, phóng ra hàng vạn tia quang mang chói mắt. Sắc mặt của Huyền Hoa tiên tử rất trầm tĩnh, hàn ngọc thần kiếm trong tay vũ lộng trên cao, phóng xuất ra từng khối vuông trong suốt như băng, bên trong có vô số tia sáng lạnh không ngừng lấp loè. Kim quang và thái dương đánh vào cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chín vầng thái dương do Diệu Nhiên xuất ra bị hàn băng cản lại dữ dội, ánh sáng dần nhạt đi, rồi trở nên tối hẳn. Lúc này Huyền Hoa tiên tử không đợi chiêu đó xử ra hết, thì đã dùng thức thứ hai công kích tới, hàn ngọc thần kiếm đột nhiên biến dài ra hơn 10 thước, giống như một đỉnh băng thật lớn dựng sừng sững trên lôi đài, cả thân kiếm giờ trở nên trong suốt, toát ra một cỗ khí lạnh vô bì, khiến cho trên dưới lôi đài nhất thời như bị hãm vào trong một hầm băng. Những đệ tử có tu vi kém cỏi ở dưới đài bị lạnh đến nổi răng đánh lập cập, toàn thân run lẩy bẩy, tất cả mọi người hiện diện đều hiểu, đây chính là sát chiêu trong hàn băng kiếm pháp, băng đống tam xích. Lục Ngộng Thần cũng cảm thấy được từng cơn hàn lạnh xâm nhập cơ thể, liền vội vàng vận hành Tình Tiên thần công, nhanh chóng điều động chân khí đi khắp châu thân thì mới từ từ cảm thấy tốt hơn một chút. Hắn đưa mắt nhìn lên Diệu Nhiên, không nén được lòng lo lắng cho nàng. Kiến thức của Lục Ngộng Thần còn hạn chế, tất nhiên là không biết được các kiếm chiêu lợi hại cùng sát thủ đoạt mạng của các đại môn phái. Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn đều là những đệ tử nhập môn đã hơn 200 năm, tuy bấy lâu nay chỉ ở tại môn phái của mình mà ít đi lại bên ngoài, nhưng cũng nghe được tin tức của các môn phái khác. Bọn họ đều biết hàn băng kiếm pháp của Nghiễm Hàn Cung không giống các loại kiếm pháp bình thường, một khi được thi triển thì sẽ có uy lực ghê gớm, không gì có thể ngăn cản, chẳng những vậy mà lại còn có khả năng làm người khác bị đóng băng, thật là thập phần bá đạo. Bất quá hai người đều là bại tướng dưới tay Diệu Nhiên, nên đối với Diệu Nhiên vẫn tràn ngập tin tưởng. Đại lực kim cương kiếm pháp của nàng e rằng có rất ít đối thủ, nếu muốn thủ thắng trước nàng, trừ phi là có được loại kiếm pháp như mộng tưởng của Lục Mộng Thần thì mới có thể. Minh Phi nhìn đệ tử đắc ý của mình đang chuẩn bị thi triển kiếm chiêu lợi hại trong hàn băng kiếm pháp, trong lòng rất tự tin. Nàng quay đầu về phía Hư Vân Tông chủ mỉm cười, ngụ ý muốn nói rằng đệ tử Nghiễm Hàn Cung chúng ta khẳng định là sẽ thắng. Hư Vân Tông chủ không tỏ vẻ gì, chỉ cười cười đáp lại. Thần Yên chân nhân thì nghĩ thầm trong lòng, Minh Phi à Minh Phi, ngươi đã quá coi thường Phong Thần Tông chúng ta rồi. Lúc ngươi đắc ý cũng chính là lúc Nghiễm Hàn Cung các ngươi thất bại. Khí lạnh trên lôi đài vẫn gia tăng không ngừng, tảng đá xanh lớn dùng làm sàn lôi đài cũng bị phủ một lớp xương lạnh trắng xóa. Khí lạnh đã khiến cho từng khối đá xanh bắt đầu co rút lại, những tiếng ken két không ngừng phát ra từ khe hở của thanh thạch, chỉ trong nháy mắt, cả lôi đài liền tràn ngập trong vùng sát khí lạnh lẽo. Hàn Ngọc kiếm vẫn không ngừng gia tăng kích thước, đồng thời thân kiếm cũng càng lúc càng trong suốt, hàn khí cường liệt càng lúc càng nặng. Diệu Nhiên vận khởi Tinh Tiên thần công để chống lại hàn khí mãnh liệt. Dần dần phát hiện ra thân thể mình bắt đầu tê liệt, có chút không linh hoạt, còn huyết dịch toàn thân cũng lưu động chậm lại. Diệu Nhiên hiểu rằng không thể để bản thân tiếp tục tiêu hao như vậy được, phải chủ động tấn công, biến bị động thành chủ động. Diệu Nhiên toàn lực vận chuyển Tinh Tiên thần công, cầm kim cương thần kiếm chỉ lên không rồi rung lên một cái, thần kiếm liền phát ra mấy tiếng long ngọng, rồi thân kiếm bắt đầu lớn dần lên, sau đó thì phát ra những tia quang mang kim sắc chói lòa. Toàn thân Diệu Nhiên phóng lên cao. Kim cương thần kiếm trong tay cũng lập tức phóng ra hàng vạn đạo quan mang, lúc này dáng vẻ của nàng trông giống như một thiên sứ, là một thiên sứ xuất hiện từ những luồng ánh sáng quang minh, khóe miệng thở ra một làn khí tức ôn hòa như gió xuân. Diệu Nhiên đang định thi triển kiếm pháp gì đây? tại sao phong cách so với trước kia lại hoàn toàn khác nhau. Kim cương thần kiếm lúc này phảng phất là một kim tướng quân, tràn trề khí thế uy nghiêm. Còn Diệu Nhiên thì nở nụ cười tươi tắn như thiên sứ, khẽ hé miệng thốt ra một thanh âm rất nhu hòa dễ nghe, Phong Động Vân Dũng. Phong Động Vân Dũng chính là thức thứ 5 trong phong thần kiếm pháp, thuộc loại kiếm pháp trí âm trí nhu. Kim cương thần kiếm vốn là tiên khí của thiên giới, bản thân nó cũng có linh tính. Dưới sự tác dụng của dương khí cường đại vốn có, nó đã gây ảnh hưởng đến tâm trí tu hành của Diệu Nhiên, khiến cho phong thần kiếm quyết trong tâm trí nàng cũng tràn đầy dị biến. Phong thần kiếm quyết có dị biến, trong âm chứa cương, trong cương chứa âm, thật chẳng khác nào trong nước có lửa, trong khôn ẩn cản. Cùng với thanh kim cương thần kiếm to lớn đang từ từ dâng lên cao, gió cũng bắt đầu cuồn cuộn thổi lên, phảng phất như là phân khai không gian ra thành một cái eo biển. Trong lúc này, khoảng cách giữa Diệu Nhiên và Huyền Hoa Tiên Tử đã trở thành một phong đạo, thanh kim cương thần kiếm từ từ phát ra những luồng cuồng phong không ngừng xoay tròn. Không gian trên lôi đài vốn đang rất lạnh, lại thêm vào cuồng phong thổi mạnh, nên đã trở thành khô ráo và bị xáo trộn, thổi vù vù không ngớt. NL. Diệu Nhiên trong giây lát vùng kim cương thần kiếm lên, phát ra vô số đạo kim quang, bắn ra tung tóe khắp nơi. Sau kim quang là vô số những áng mây kim sắc dày đặc từ trong hư không hiện ra, xếp thành biển mây to lớn, khí thế như rời sông lấp bể, nhằm hướng Huyền Hoa Tiên Tử công thẳng tới kỳ ẻn. Hàn Ngọc thần kiếm bị vô số kim quang đánh trúng, thân kiếm bắt đầu rung lên kịch liệt. Huyền Hoa Tiên Tử vận khởi chân nguyên, thân kiếm Hàn Ngọc lại lớn lên gấp mấy lần và càng trở nên trong suốt có ánh, nàng quắc khẽ, băng đống tam xích. Cả thanh kiếm cực lớn kích tới Diệu Nhiên nhanh như chớp, trong lúc bay tới trước, Hàn Ngọc thần kiếm đã phát sinh biến hóa rất kỳ ảo, thân kiếm cực lớn lại hóa thành mấy trăm thanh kiếm, mỗi cái đều giống như đại thụ khổng lồ, vừa không ngừng gào thét, vừa mang theo hàn khí lạnh ngắt đánh thẳng vào biển vân kim sắc của Diệu Nhiên. Băng đống tam xích, không phải là cái lạnh của một ngày. Huyền Hoa Tiên Tử trên lôi đài không ngừng tụ tập hàn khí, quả là đã chuẩn bị đầy đủ để đánh ra một kích cuối cùng này. Chỉ cần quy tụ vô số hàn khí đến lôi đài, thì nàng có thể dẫn phát tinh nguyên hàn khí của Hàn Ngọc Thần Kiếm. Sau khi dẫn phát tinh nguyên hàn khí, uy lực công kích sẽ tăng lên tới 3-4 lần, và hàn độ cũng sẽ giảm xuống hơn 10 độ âm. Thật có thể nói là hóa khí thành băng, ép thủy thành hàn. Biển mây kim sắc cùng vô số hàn ngọc kiếm gặp nhau, trong chớp mắt, biển mây bao trùm lấy Hàn Ngọc Thần Kiếm, thân kiếm ở bên trong không ngừng bước lên cao, liên tục trúng kích, cố gắng phá tan mọi trở ngại, trong nhất thời, những tiếng nổ long trời vang lên không ngớt. Kim cương thần kiếm tỏ ra rất hưng phấn, thuộc tính dương cương của nó hoàn toàn bị kích phát. Đối mặt với thuộc tính âm hàn tương khắc với nó, đã khiến nó bạo phát ra uy lực vốn có, nhất thời thoát ra một tiếng ngâm thanh tao cao vút như tiếng rồng gầm, từ bên trong biển mây kim sắc lại càng phát ra quang mang vô cùng mãnh liệt. Chỉ trong chớp mắt đã nuốt hết bao nhiêu hóa thân do Hàn Ngọc Thần Kiếm bắn ra. Diệu Nhiên nhẹ nhàng khẽ di chuyển mũi chân về phía trước, Kim Cương Thần Kiếm hung hãn bổ xuống, oanh, vừa vặn đánh trúng lên thân Hàn Ngọc Thần Kiếm. Khí dương cương mãnh liệt hoàn toàn đánh tan tinh nguyên hàn khí trong Hàn Ngọc Thần Kiếm, khiến cho vô số lưu quang từ trên thân kiếm nhanh chóng thoát ra ngoài. Bị lực lượng của tinh nguyên hàn khí phản chấn, Huyền Hoa Tiên Tử chỉ cảm thấy một áp lực cực lớn lan tỏa từ thân thể cho đến từng tế bào, rồi bạo phá các kinh mạch và mạch máu trong toàn thân, khiến nàng phải há miệng phun ra một vòi máu tươi, rồi ngã xuống vũng máu. Toàn trường lập tức xôn xao kinh động hẳn lên. Hết chương 42. Chương 43, Lạc Sinh chi chiến. Người có phản ứng nhanh nhất không phải là Minh Phi cung chủ, mà là bốn nữ tử che mặt do nàng dẫn theo đến đây. Họ phóng lên lôi đài nhanh như chớp, tám cánh tay ngọc cùng vươn lên, rồi chút vào trong cơ thể Huyền Hoa Tiên Tử vô số đạo quan mang. Ngay sau đó, một nàng lấy từ trong người ra một chiếc bình bạch ngọc, rồi dốc hết tinh hoa màu trắng như sữa ở bên trong vào miệng Huyền Hoa Tiên Tử. Không đầy một khắc công phu, Huyền Hoa Tiên Tử đã từ từ tỉnh lại, vết thương trên người cũng tốt hơn quá nửa. Quá trình trị thương của bốn nữ tử che mặt của Nghiễm Hàn cung quả thật là quá mau lẹ, chỉ không quá một nén hương mà đã khiến cho Huyền Hoa Tiên Tử vừa rồi còn nằm trong vũng máu, đã nhanh chóng khỏi hẳn. Chúng đệ tử ở dưới đài đều kinh ngạc đến trợn mắt há miệng, không thốt nên lời. NL. Chư vị trưởng môn cũng đã nghe nói Nghiễm Hàn cung có một thánh thuật liệu thương rất hoàn mỹ, có tên gọi là Hàn Vũ Thánh Quang. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thật hiệu quả khiến cho người ta phải giật mình, ai nấy đều không nhịn được mà rối rít khen ngợi mãi không thôi. Minh Phi cung chủ thấy Huyền Hoa từ tình trạng trọng thương chuyển thành khỏe mạnh, thì trong lòng như chút được một tảng đá nặng. Đối với thất bại của Huyền Hoa, nàng cũng có chút tiếc nuối, đồng thời cũng giật mình vì kiếm pháp của vị tiểu cô nương xinh đẹp kia của Phong Thần Tông. Thật ra đây là kiếm pháp gì? Tại sao hình thức lại không giống với Phong Thần Kiếm Quyết? Vốn là chiêu thức Phong Khởi Vân Dũng kia phải là một chiêu trí âm trí nhu mới đúng, nhưng dưới sự thi triển của tiểu cô nương Diệu Nhiên này thì lại đạt tới kỳ tích trong âm có dương, trong khôn có càn là sao? Thật là quái sự. Minh Phi cung chủ quan sát Diệu Nhiên từ trên xuống dưới, ánh mắt từ từ dừng lại trên thanh kim cương thần kiếm. Thanh kiếm này hẳn là có vấn đề. Minh Phi cung chủ dùng thần thức tìm tỏ. Y trong quá khứ, nhưng nhất thời bị một cổ lực lượng đánh dội trở về, ép cho thần thức trở về trí não, đồng thời cũng khiến cho nàng bị đầu váng mắt hoa, xây sẩm mặt mày kỳ ẹn. Thân yên chân nhân, xin hỏi tên của thanh bảo kiếm mà lệnh đồ Diệu Nhiên đang cầm gọi là gì? Tại sao từ trước đến giờ chưa nghe nói đến Phong Thần Tông có sở hữu một thanh thần binh lợi khí như vậy? Minh Phi cung chủ nhẹ nhàng vén sợi tóc dài phủ ngang qua trán, ổn định lại thần trí vừa bị choáng váng. Nàng rất muốn biết lai lịch của thanh bảo kiếm này, nên cất tiếng hỏi, nhưng lời vừa dứt liền khiến các đại trưởng môn cũng nảy sinh lòng hứng thú, mọi ánh mắt đều hướng về phía Thần Yên chân nhân, chờ đáp án của bà. Thần Yên chân nhân thấy nhiều người nhìn mình như vậy, thì cũng có chút không thoải mái, bà nhìn Minh Phi cung chủ nói, kiếm ấy có tên là Kim Cương. Là một vật chí cương chí dương, uy lực vô cùng, đúng là tiên khí của nhân giới. Nó so với Phong Thần Thiên Kiếm của bổn phái cũng không kém chút nào. A, mọi người nghe vậy thì đều kinh hô lên một tiếng, không ngờ rằng thanh kiếm ấy lại lợi hại như vậy. Xem ra Phong Thần Tông trải qua mấy trăm năm phát triển, quả thật là có thực lực phi phàm. Thần Yên chân nhân đã sớm đoán được biểu tình của mọi người sẽ như thế, nên không để ý đến, chỉ tiếp tục nói. Thanh bảo kiếm đó là do tiểu đầu ngẫu nhiên lấy được ở trong một tòa sơn động, đồng thời, sau đó cũng từ trên thân kiếm mà lĩnh ngộ ra được ba chiêu kiếm, đặt tên là Đại Lực Kim Cương Kiếm Pháp. Đại Lực Kim Cương Kiếm Pháp. Trong lòng chúng nhân đều chấn động, chỉ nghe cái tên thôi cũng thấy được nó thập phần bá đạo, không biết đến khi thi triển thì sẽ có uy lực tới mức nào. Ai, xem ra Phong Thần Tông vẫn có thể ngẩng cao đầu, vốn là mọi người định mượn trường tỷ đấu này để áp đảo Phong Thần Tông, mà giành lấy vị trí đệ nhất trong tu chân giới. Xem ra ý nghĩ này đã gặp khó khăn rồi đây. Các trưởng môn nhân nhất thời đều trầm mặc không nói gì, ai nấy đều theo đuổi chủ ý riêng trong lòng. Diệu Nhiên nhẹ nhàng phiêu giật nhảy xuống đài, lúc ấy tâm thần của Lục Ngộng Thần mới tỉnh lại từ trong trận đấu kinh diễm vừa qua. Vẻ mặt tươi cười như thiên sứ vừa rồi của Diệu Nhiên đã khiến hắn say đắm ngất ngây, cứ ý như là vừa thưởng thức rượu trần sái được cất hơn mấy trăm năm. Thiên sứ, ôi thiên sứ của ta. Trong lòng Lục Ngộng Thần lại kêu lên như thế. Phảng phất như lúc này Diệu Nhiên đã trở thành nữ nhân của hắn. Diệu Nhiên nhìn bộ dạng ngây ngốc của Lục Ngộng Thần, không nhịn được khẽ cười nói, Lục sư đệ, đang nghĩ chuyện gì vậy? Hi hi. Diệu Nhiên hé nở nụ cười sáng lạ, nhất thời hiện ra nét đẹp như tiên hoa. Lục Ngộng Thần thấy Diệu Nhiên thân thiết với mình như vậy, nhất thời không biết phải làm sao cho tốt. Kỳ thật, Diệu Nhiên vừa thắng lợi trở về, lại thêm Ngộng Thần cũng đánh bại Lệ Tình Thiên, giúp cho nàng giải tỏa cơn bực tức, cho nên tâm tình rất tốt. Bất chi bất giác mà để lộ tính tình tự nhiên ra ngoài. Lục Ngộng Thần đưa tay vò góc áo, trên mặt lộ ra vẻ ngây ngốc, nói, sư tỷ, chúc mừng tỷ đã thắng lợi. Diệu Nhiên phất phất tay, hít một hơi dài rồi nói, đâu có gì chúng ta bất quá chỉ thu được thắng lợi bước đầu. Càng về sau thì cuộc tỷ đấu sẽ càng kịch liệt hơn. Ta hy vọng bốn người chúng ta sẽ có thể đoàn kết một lòng, toàn lực phát huy sở trường mạnh nhất của bản thân để cùng nhau tác chiến, nhất định phải làm vẻ vang cho bổn phái. Xóa đi ác danh đệ tử bất thành khí của Phong Thần Tông trong trăm năm qua. Diệu Nhiên lần lượt đưa ánh mắt nhìn sang Lục Ngộng Thần rồi chuyển qua Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn, tiếp tục nói, Bạch Sư Đệ, Giang Sư Đệ, những trận đấu tiếp theo sẽ rất gay cấn, các ngươi cũng phải phát huy cho tốt đó. Nhất là Bạch Sư Đệ, đối thủ của ngươi sẽ là đệ tử kiệt xuất nhất của Phật Tông Liên Hoa Tự, được xưng là đệ tử trẻ tu. Tuổi nhất đã lĩnh ngộ được đại viên mãn tâm pháp. Đối diện với một đối thủ mạnh như vậy, hy vọng ngươi sẽ có thể bình tĩnh ứng chiến. Không làm nhục danh tiếng của bổn phái. Trên mặt Bạch Lạc Sinh tràn đầy vẻ chính nghĩa, khí thế ngất trời, chính sắp nói, Diệu Nhiên sư tỷ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Diệu Nhiên không muốn khiến cho Bạch Lạc Sinh cảm thấy bị áp lực, nên mỉm cười ôn nhu, dặn dò thêm, không có gì, chỉ cần đệ dốc toàn lực là được. Chúng ta sẽ ủng hộ đệ. Bạch Lạc Sinh gật gật đầu đáp lại. Lục Ngộng Thần ở phía sau vô vô lên vai hắn, nhiệt tình nói, sư huynh, chúng ta đều ủng hộ ngươi, cố gắng nhé. Lúc này trọng tài đã tuyên bố vòng đấu thứ 3 bắt đầu, Bạch Lạc Sinh nhảy vọt lên lôi đài, đối diện với hắn ở bên kia là một hòa thượng đang đứng sừng sững, tuổi còn rất trẻ, trong vẻ anh tuấn còn toát ra một cỗ khí tức từ bi và tường hòa. Thân thể y không nhúc nhích mà đã có một cỗ khí thế 10 phần ôn hòa ép tới. Đây chính là đệ tử trẻ tuổi được xưng là kiệt xuất nhất của Phật Tông Liên Hoa Tự đó sao? Bạch Lạc Sinh có chút khẩn trương nhìn vào y, ánh mắt không ngừng quét lên xuống toàn thân của tiểu hòa thượng để thăm dò thực lực đối phương. Pháp nguyên đối với Bạch Lạc Sinh hoàn toàn không có hiểu biết gì, điều này đối với ý mà nói quả thật là rất bất lợi. Cả thực lực của đối thủ cũng không biết rõ thì làm sao có thể nắm chắc phần thắng đây. Pháp nguyên đối với bản thân tràn ngập tin tưởng, tầng thứ 8 của đại viên mãn tâm pháp khiến cho y gan to mật lớn, lại thêm việc y đã lĩnh ngộ được Phật gia địa thủy hỏa phong năm đại nguyên tố của Phục Ma kiếm pháp, nên lại càng khiến y có niềm tin chiến thắng mãnh liệt đối với trận đấu này. NL. Bạch Lạc Sinh báo tên môn phái, rồi khoan thai hướng về Pháp Nguyên chắp tay nói, đệ tử tân tuyển của Phong Thần Tông là Bạch Lạc Sinh, xin ra mắt Pháp Nguyên sư huynh. Pháp Nguyên thấy Bạch Lạc Sinh không có dáng vẻ gì đặc biệt nhưng khí chất thoát tục, trong mỗi cái giở tay nhấc chân đều tràn ngập một khí thế lẫm liệt, thì biết rằng đây không phải là đối thủ tầm thường. Thấy Bạch Lạc Sinh lễ phép và khách khí như vậy, Pháp Nguyên cũng túi mình niệm lớn một câu A Di Đà Phật hoàn lễ. Bạch Lạc Sinh rút bảo kiếm, thân hình chợt nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy đâu nữa, trong chớp mắt đã thấy vô số thân ảnh của Bạch Lạc Sinh không ngừng di chuyển, chạy nhảy xung quanh lôi đài, đây chính là Phong Thần Hồi Vũ Bộ pháp độc môn của gã. Bạch Lạc Sinh trong nháy mắt đã để thăng Phong Thần Hồi Vũ Bộ pháp lên tầng thứ hai, bảo kiếm bay lượn khắp nơi, một thức kim quang vạn đạo được đánh ra, khiến vô số thân ảnh hư hư thực thực đều đồng thời xuất chiêu, mỗi đạo thân ảnh đều bắn ra vạn đạo kiếm quang, nhiều không kể xiết, rồi vô số bóng kiếm quang đó hợp lại và hình thành hải dương mênh mông hùng tráng, hùng vĩ như vạn mã phi nhanh, nhưng trong đó lại có hai luồng kim quang đặc biệt lớn đang công kích thẳng tới, thì ra đó chính là hai thực thể do VH. Ông Thần Hồi Vũ Bộ pháp tầng thứ hai tạo thành kỳ ẩn. Hư Vân Tông chủ cẩn thận quan sát biến hóa trên trường đấu, lúc ấy ông ta thấy Bạch Lạc Sinh biến mất một cách thần kỳ, rồi sau lại có vô số ảo ảnh thi triển ra Phong Thần kiếm quyết, thì kinh ngạc hỏi, đây là bộ pháp gì vậy? Thật là thần kỳ. Có được lực lượng của hai thực thể đồng thời công kích, uy lực thật là cường đại a. Lệ Thừa Phong cũng cả kinh nói, đúng vậy, đây là bộ pháp gì mà lại thần kỳ như thế? Tại sao lại chưa nghe qua về bộ pháp này nhỉ? Thân Yên chân nhân, chuyện này là thế nào vậy? Các vị trưởng môn còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Thân Yên chân nhân nghĩ thầm trong lòng, lần này đệ tử ưu tú của thất phái tranh tài, xem ra Phong Thần Tông chúng ta đã mang tới cho các phái khá nhiều điều kinh ngạc. Tóm lại, Phong Thần Tông vẫn dư sức đứng đầu liên minh thất phái A. Nghĩ vậy Thần Yên chân nhân cảm thấy rất cao hứng, cười nói với mọi người, đó là môn tuyệt học đặc biệt nhất của Phong Thần Tông chúng tôi, có tên là Phong Thần Hồi Vũ Bộ Pháp. Môn bộ pháp này cả gần ngàn năm nay vẫn chưa có ai lĩnh ngộ được sự ảo diệu ở bên trong, cũng may trời cao còn rủ lòng thương, đã để cho Bạch Lạc Sinh là một đệ tử đời thứ 18 của bản phái lĩnh ngộ được. Hư Vân Tông chủ nghe xong thì giật mình tỉnh ngộ, trong mắt xuất ra thần thái phức tạp vô cùng, nhưng rồi vẻ mặt cũng khôi phục lại như thường, chậm rãi nói, à, ta hiểu rồi, ta từng thấy qua trong ghi chép của liệt vị tổ sư tệ phái, thấy có nhắc đến Phong Thần Tông quả thật là có một môn tuyệt kỹ như vậy. Nhưng hơn 1.000 năm trở lại đây vẫn chưa có ai luyện thành, kể cả Thiên Nhất chân nhân cũng không làm được. Thật không ngờ, vị thiếu niên Bạch Lạc Sinh này lại có thể lĩnh ngộ được, thật là tài năng thiên phu a. Lúc này, trên mặt Pháp Nguyên vẫn hiện lên vẻ tường hòa như cũ, lẳng lặng nhìn hàng vạn đạo kiếm quang. Đối mặt với thế công như hải triều phẫn nộ ấy, liệu ý sẽ ứng phó như thế nào? Hết chương 43. Chú thích. Bất thành khí, không ra gì. Chương 44, Địa Nguyên Tố Chi Kiếm. Thân ảnh Bạch Lạc Sinh ở trên lôi đài di chuyển cực nhanh, đã sớm không còn nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Pháp Nguyên Hòa Thượng vẫn bình tĩnh, đợi đến khi kiếm quang nhanh chóng bổ tới người mình, thì thân thể mới bắt đầu phát động, hai bàn tay nhỏ trắng nhắn nhủi từ trong tay háo nhanh như chớp vươn ra, nhẹ nhàng hợp lại, rồi một giọng nói rành mạch vang lên, Phật quang phổ chiếu. Chỉ thấy hai bàn tay của Pháp Nguyên đang hợp lại một chỗ chợt buộc phát kim quang mãnh liệt, hình thành một quả cầu chói mắt, bao bọc lấy Pháp Nguyên vào bên trong. Kiếm quang hung hãn đánh trúng mặt cầu, bắn ra tia lửa tung tóe, sắc lạnh loẹ loẹ, thanh âm chói lọi không dứt bên tai. Nhất là hai thực thể do Bạch Lạc Sinh biến hóa ra để công kích đối phương, càng phát ra tiếng vang thật lớn. Pháp Nguy Hệ. N vẫn đứng thẳng bên trong quang cầu lấp lóe, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, phảng phất như là chẳng có chuyện gì phát sinh. Chỉ bằng vào công phu chấn định đó thì cũng đủ để tôn hắn lên làm đệ tử kiệt xuất nhất của Liên Hoa tự rồi. NL. Lấy bất biến ứng và biến, đại viên mãn thần công của Pháp Nguyên quả nhiên không tầm thường. Hư Vân Tông chủ hài lòng quan sát biểu hiện của đệ tử, trong lòng cảm thấy rất vui. Những đệ tử khác của Liên Hoa tự thấy tiểu sư đệ của mình dùng một thức pháp quang phổ chiếu, đã phá được kiếm thức chi dương kim quang vạn đạo của Phong Thần Tông, thì hiện rõ niềm vui sướng ra mặt. Bốn nữ tử che mặt của Nghiễm Hàn Cung nhìn thấy biểu hiện của Pháp Nguyên, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thần thái thân thiết ấm áp, phảng phất như một tiếng tiêu thánh thoát gặp được chi âm. Còn Long Hải của Dương Diễm Môn thì cũng tràn ngập vẻ khao khát trên mặt. Nếu có thể được đối chiêu với loại cao thủ cấp bậc giống như Pháp Nguyên này thì chắc chắn sẽ có bổ ích rất lớn cho trình độ của bản thân gã kỳ ẹn. Bạch Lạc Sinh trong sự biến ảo khôn lường của mình cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào mọi biến hóa của Pháp Nguyên, nhưng hắn cảm giác được Pháp Nguyên dường như không có chút động đậy nào, mường tượng như là một người đang thưởng thức trà vậy, hoàn toàn dung hòa với sơn thủy hữu tình. Giờ phút này, Bạch Lạc Sinh càng tăng thêm phần cẩn thận, gã biết rằng đối mặt với hạng cao thủ như Pháp Nguyên thì tuyệt không thể xem thường, nếu không tất sẽ bị thảm bại. Gã nhanh chóng vận hành chân nguyên trong nội thể, cho chúng di chuyển lồng lộn theo lộ tuyến tránh phản đại chu thiên, rồi đề khởi phong thần hồi vũ bộ pháp lên đến tầng thứ 3, đồng thời cũng thi triển thức thứ 4 của phong thần kiếm pháp, thanh phong từ lai. Trên lôi đài trở nên thật yên tĩnh, thân ảnh Bạch Lạc Sinh phảng phất như biến mất ngay trong gió, các đệ tử ở dưới đài đều mở to hai mắt để tìm kiếm. Đôi mắt Pháp Nguyên chợt sáng rực, tựa như ánh sao lung linh giữa trời đêm. Ý để thăng đại viên mãn tâm pháp đến tầng thứ 4, mở ra Phật nhãn, nhưng thân hình của Bạch Lạc Sinh quá ư thần diệu, khiến cho Pháp Nguyên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ thân hình của gã. Đại viên mãn tâm pháp đưa thần thức của Pháp Nguyên lặng lẽ trải rộng ra khắp không gian trên lôi đài, thời khắc này, Pháp Nguyên đã nắm rõ 10 phần quỹ tích di động của thân hình Bạch Lạc Sinh. Thân hình Pháp Nguyên bắt đầu gấp rút xoay tròn, bàn chân rời khỏi lôi đài, lúc này trên mặt Pháp Nguyên thoáng hiện ra nét cười nhàn nhạt, 10 phần nhẹ nhàng và thoải mái, tiếp đó 10 ngón tay bắn ra vô số đạo quang mang chói mắt nhanh như chớp, nhằm đúng quỹ tích di động của Bạch Lạc Sinh đánh tới. Chiêu thức này chính là Niêm Hoa Chỉ nổi tiếng của Liên Hoa Tự. Niêm Hoa nhất tiếu, ảo diệu tự truyện, trăm ngàn năm qua, những người bị bại dưới Niêm Hoa Chỉ kỳ diệu này, không biết có bao nhiêu. Rất nhiều đệ tử của các đại môn phái đều cho Pháp Nguyên là đối thủ hàng đầu, nên ai nấy đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào từng động tác của Pháp Nguyên, không dám bỏ qua một chi tiết dù rất nhỏ nào. Bạch Lạc Sinh lúc này đã phát động thanh phong từ lai, chỉ thấy có làn gió nhẹ loáng thoáng thổi lên, như có như không, kích thẳng đến Pháp Nguyên mà không gây ra một tiếng động nào. Dưới uy lực của phong thần hồi vũ bộ pháp tầng thứ 3, cả ba thật thể cùng đánh ra thanh phong, mà bên trong lại ẩn chứa vô số âm nhu ám kình mãnh liệt. Lúc này trên lôi đài chợt xuất hiện biến hóa kỳ dị. Một bên là thần công Phật Tông, do Pháp Nguyên của Liên Hoa Tự kích xuất ra vô số đạo chỉ quang. Còn một bên là tuyệt học của tu chân đạo gia, do Bạch Lạc Sinh của phong thần Tông kích phát ra những luồn gió nhẹ không thể nhìn thấy. Rốt cuộc thì tuyệt học Phật Tông có thể chiếm được thượng phong, hay là tuyệt học của tu chân đạo gia sẽ giành độc thắng lợi? Tất cả mọi người đều mở to mắt, khẩn trương chờ đợi kết quả. Một làn gió mát, phảng phất như đang hình thành một cái lưới lớn vô cùng vô tận, bao trùm lấy không gian, rồi phù hợp đến Pháp Nguyên, vừa đúng lúc y cũng đang bắn ra vô vàn tia quang mang kịch liệt, chúng ngay mặt trên của chiếc lưới vô hình đang răng ra. Hai chiêu chạm nhau không hề phát ra tiếng động nào, tựa như đóa hoa quỳnh nở trong đêm yên tĩnh. Những ánh quang mang như những ngọn lửa rơi xuống đáy nước, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, mà những làn gió nhẹ cũng biến mất không còn thấy đâu nữa. Sau đó thì thân hình của Bạch Lạc Sinh xuất hiện trên lôi đài, đứng thẳng ở góc đông nam, ngực thở phập phồng, xem ra một thức vừa rồi đã làm tiêu hao không ít chân nguyên của gã. Trán của Pháp Nguyên ở dưới ánh mặt trời có phản chiếu lại chút tia sáng yếu ớt, nhìn kỹ thì là một ít mồ hôi. Các đệ tử quan chiến ở dưới đài nhìn thấy hai người tựa hồ như ngang tài ngang sức, thì không nhịn được đều kêu khẽ một tiếng, hình như kết quả này không làm cho họ hài lòng lắm. Lục Ngộng Thần ở dưới đài vừa rồi chứng kiến toàn bộ kết cuộc, tài nghệ của Bạch Lạc Sinh ở trong đám đệ tử ưu tú của Phong Thần Tông cũng được xếp thứ 3, thực lực không phải tầm thường, nhưng vừa rồi xem gã và Pháp Nguyên so chiêu, thì dường như Pháp Nguyên vẫn còn thực lực rất mạnh chưa phát huy đến. Hắn nhẹ nhàng kéo góc áo của Diệu Nhiên, thấp giọng nói, sư tỷ, Pháp Nguyên hòa thượng của Liên Hoa Tự thật là lợi hại, xem ra y chắc chắn sẽ là đại địch của chúng ta. Diệu Nhiên không quay đầu lại, trong lúc trầm tư chỉ gật gật đầu đáp lại, sau đó mới thong thả nói, đúng vậy, chúng ta tốt nhất là nên cẩn thận. Đang trong lúc nói chuyện, thân hình của Bạch Lạc Sinh lại biến mất, kết quả vừa rồi khiến cho gã có phần kinh ngạc, thực lực của Pháp Nguyên thật sự là quá mạnh, không biết sau này sẽ còn sử dụng sát chiêu gì nữa. Xem ra gã chỉ có thể để thăng phong thần hồi vũ bộ Pháp lên đến cực hạn, và thi triển thực lực mạnh nhất thì mới có thể khiến cho Pháp Nguyên buông tay chịu thua. Nghĩ vậy, thân hình Bạch Lạc Sinh càng lúc càng nhanh, phảng phất như những tia chớp xẹt qua trên lôi đài, đột nhiên cao giọng quát, Đại Tuyết Phân Phi. Đại Tuyết Phân Phi là thức thứ 6 của phong thần kiếm quyết, có lực lượng trí âm cực hạn nhất. NL. Bạch Lạc Sinh cấp tốc vận chuyển chân nguyên để tạo nên 5 thật thể, rồi bỗng dưng dừng lại, trên 5 góc võ đài liền hiện ra 5 Bạch Lạc Sinh giống nhau như lúc, 5 thanh kiếm từ trong tay được phóng lên không trung, mũi kiếm nhanh chóng lay động chỉ xuống dưới, và phóng ra từng đóa hoa tuyết khiết bạch, lất phất bay xuống. Đại bộ phận các đệ tử ở dưới đài nhìn thấy 5 thân ảnh Bạch Lạc Sinh thì đã kinh ngạc đến nỗi không ngậm miệng lại được, vì đợt tấn công trước của Bạch Lạc Sinh, chỉ mới thấy có 2-3 thật thể hư ảo. Giờ đây hắn lại thi triển phong thần hồi vũ bộ pháp đến cực hạn, biến ra 5 thật thể xuất hiện trên lôi đài, khiến người ta khó có thể tin được, khó có thể ngờ được. Xem ra phong thần tông có thể cầm đầu tu chân giới về. Ạn năm qua, quả thật có thực lực không thể động tới kỳ ẻn. Vẻ mặt Pháp Nguyên bắt đầu trở nên ngưng trọng, y cẩn thận quan sát những hoa tuyết đang bay giữa không trung, những cánh hoa tuyết thập phần khiết bạch, phảng phất như tinh linh của tuyết, lất phất bay lượn giữa không trung, không ngừng xoay tròn và nhảy múa, thật là mỹ lệ. Vì có năm thật thể cùng công kích, nên số lượng hoa tuyết đã hoàn toàn vượt qua kiếm quyết bình thường, đã khiến cho cả lôi đài đều dày đặc đông tuyết. Những cánh hoa tuyết này thoạt nhìn thì bay rất chậm, nhưng trong chớp mắt đã tới trước mặt Pháp Nguyên. Cả không gian đã hoàn toàn bị vây kín, hoàn toàn không thể né tránh. Chỉ có một trận chiến. Lấy công đối công thì mới có thể hóa giải được nguy cơ trước mắt. Ý nghĩ vừa lướt qua đầu Pháp Nguyên nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã ra quyết định. Toàn thân Pháp Nguyên rung lên, cà sa trên người bay nhanh về phía sau, để lộ ra một thanh tiểu kiếm dài 2 xích được làm bằng gỗ đào ở sau lưng. Giống như có linh tính, trôi đào một kiếm như coi ảo thuật, đột nhiên lại xuất hiện ngay trong tay Pháp Nguyên. Lúc này Pháp Nguyên đã để thăng đại viên mãn tâm pháp lên tới tầng thứ 7, rồi giơ cao đào một kiếm lên quá đỉnh đầu, sau đó chém thẳng tới trước. Một chạm này như phảng phất mang sức mạnh nghìn quân, từng tấc hạ xuống. Chợt nghe Pháp Nguyên khẽ ngầm, Địa Nguyên Tố Chi Kiếm. Địa Nguyên Tố Chi Kiếm, một trong những tuyệt học lợi hại nhất của Phật Tông, danh xưng chính thức là Địa Thủy Hỏa Phong Không Thức Lục Đại Nguyên Tố Kiếm. Phật Tông cho rằng, vũ trụ là do lục đại nguyên tố tạo thành, Địa Thủy Hỏa Phong tạo thành thế giới vật lý của chúng ta, còn không và thức thì hợp thành thế giới tinh thần khó mà dự đoán. Lục Đại Nguyên Tố Kiếm pháp này là chấn môn kiếm pháp đã nhiều lần giúp Phật Môn chạm yêu hàng ma. Bất quá, mấy vạn năm qua, đệ tử Liên Hoa Tự có thể luyện đến ngũ lục nguyên tố đã ít lại càng thêm ít, thật là khó có thể lĩnh hội được hết sự ảo diệu ở trong đó. Vô số kim sắc quang mang là một trong những nguyên tố tạo thành vũ trụ. Địa nguyên tố nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại xung quanh đào một kiếm, tích tụ dày đến mấy thước, tựa như một mảnh đất rộng lớn dựng đứng sừng sững vững chắc ở xung quanh Pháp Nguyên. Kim sắc địa nguyên tố điên cuồng tụ tập lại, đồng thời tiến dần ra phía ngoài, ngăn chặn vô số hoa tuyết ở bên ngoài. Từng cánh hoa tuyết do Bạch Lạc Sinh xuất ra đánh lên các mặt trên dưới trước sau của địa nguyên tố, nhu lực trí âm liền bị địa nguyên tố hoàn toàn hấp nạp. Đại địa có thể sinh ra vạn vật, cũng có thể hấp nạp vạn vật. Kiên cố, vững chắc, rộng lớn đều là đặc điểm của nó. Mà địa nguyên tố chính là nguyên tố bổn mạng tạo thành đại địa, so với đại địa chân chính cũng có được thuộc tính kiên cố không gì phá được của nó. Lục Ngộng Thần ở dưới đài không nhịn được kinh hãi la lên, là địa nguyên tố chi kiếm, thật là vô cùng thần diệu a. Xem ra Bạch sư huynh giữ nhiều lành ít rồi. Hắn vừa dứt lời, thì đã thấy Bạch Lạc Sinh bị nguyên tố từ bốn phương tám hướng liên tiếp đánh trúng, toàn thân mềm nhũn ngã lăn ra trên lôi đài, không thể động đậy, nhưng có điều kỳ quái là gã bị kiếm thức mãnh liệt của Pháp Nguyên đánh trúng như thế thì đáng lẽ lục phủ ngũ tạng và kinh mạch phải đứt đoạn rồi mới phải. Nhưng giờ đây khóe miệng của Bạch Lạc Sinh không hề ứa máu. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Hết chương 44. Chú thích. Niêm hoa nhất yếu, ảo diệu tự truyện, niêm hoa khẽ cười, sự ảo diệu sẽ được truyền xa. Chương 45, liên chiến liên bại. Pháp Nguyên nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Bạch Lạc Sinh, nắm tay giúp gã đứng lên. Khuôn mặt của Bạch Lạc Sinh lúc này đã đỏ bừng, gã vạn lần không hề nghĩ đến, bản thân đã dùng đến năm thật thể cùng thi triển ra đại tuyết phân phi vậy mà vẫn bị Pháp Nguyên đánh bại. Lúc gã nhìn thấy địa nguyên tố kiên cố vững chãi không gì phá được đang quần quận đánh tới, thì trong lòng gã thầm kinh hãi, nghĩ rằng thế nào cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng gã lại không ngờ rằng địa nguyên tố ấy thật là thập phần thần kỳ, sau khi công nhập vào trong phế phủ của gã, thì chỉ phong bế toàn bộ chân nguyên của gã, chỉ khiến cho gã mất đi toàn bộ năng lực hành động mà thôi. Phật Tông lấy từ bi làm tâm niệm, lấy trí tuệ làm gốc. Trong lục đại nguyên tố kiếm pháp, những chiêu thức có thể đả thương người thật không nhiều. Đại đa số chỉ là hạn chế hành động của đối thủ, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn ngập phong cách từ bi và trí tuệ, cùng vận hành song song. Sau khi Pháp Nguyên xuất ra chiêu địa nguyên tố chi kiếm thì đã khiến cho các đệ tử còn lại của thất đại phái đều cảm giác được áp lực, trong đầu không ngừng phỏng đoán làm thế nào để hóa giải chiêu thức đó, đặc biệt là các cao thủ có đẳng cấp như Long Hải, thì suy nghĩ lại càng xoay chuyển không ngừng. Các đại trưởng môn ở trên hàng ghế quý tân đều bị một thức địa nguyên tố chi kiếm này làm cho than thở không thôi. Trong lòng mọi người đều hiểu được, luận về tâm pháp hay kiến thức, Liên Hoa Tự tuyệt không thua kém Phong Thần Tông, chỉ có điều là tâm trí của các tăng nhân đệ tử của Liên Hoa Tự vốn rất đạm bạc, họ không mong có thể phi thăng thiên liên giới, mà sự truy cầu tối cao của bọn họ chính là vượt qua được lục đạo mà thôi. Thiên giới tuy là trí cao vô thượng, nhưng dù sao cũng vẫn còn nằm trong lục đạo, rốt cuộc thì vẫn không thể thoát khỏi mệnh vận bị chi phối bởi luân hồi. Bạch Lạc Sinh sau khi được nâng dậy, thập phần cảm kích hướng về Pháp Nguyên hành lễ, lộ ra vẻ chân tình từ đáy lòng. Đa tạ Pháp Nguyên sư huynh đã hạ thủ lưu tình, Lạc Sinh thật là cảm kích. Pháp Nguyên vươn bàn tay ấm áp nâng Bạch Lạc Sinh dậy, từ từ vận hành đại viên mãn tâm pháp, rồi thu hồi toàn bộ địa nguyên tố trong cơ thể gã, rồi hoàn lễ nói, Bạch sư huynh khách khí rồi, sư huynh đệ đồng bối trong lúc nghiên cứu võ công chỉ nên điểm đến là dừng. Nhìn thấy Pháp Nguyên thu lại toàn bộ địa nguyên tố từ trong cơ thể mình, Bạch Lạc Sinh cảm kích đến mức không biết nói gì cho tốt. Đa tạ Pháp Nguyên sư huynh, Lạc Sinh thất bại, xin chia tay tại đây. Hy vọng sư huynh sẽ được thuận buồm xuôi gió, giành lấy vinh quang. Bạch Lạc Sinh nói xong liền nhẹ nhàng phi thân xuống dưới đài, Pháp Nguyên nhìn thân ảnh hắn, chỉ thong thả mỉm cười mà không nói gì thêm. Lúc đó trọng tài liền tuyên bố Pháp Nguyên thắng cuộc. Pháp Nguyên này thật đúng là một đối thủ mạnh. Đại viên mãn tâm pháp của hắn e rằng đã đạt tới tầng thứ 8, lại thêm lục đại nguyên tố kiếm pháp lợi hại như thế, e rằng chúng ta muốn thủ thắng cũng phải tốn một phen công phu a. Long Hải ngưng thần nhìn thân ảnh Pháp Nguyên ở xa xa, vẻ mặt lo lắng nói với Long Thiên. Long Thiên nghe vậy, chỉ cười lạnh rồi nói, sư đệ, đừng quá đề cao uy phong của người khác, tuyệt học của Dương Diễm môn chúng ta chắc chắn cũng không phải tầm thường đâu, đến lúc đó ai thắng ai bại còn khó nói lắm. Long Hải từ nhỏ đã rất sùng bái vị sư huynh này, cho nên gã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Long Thiên, và gã cũng tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của Long Thiên. Lượt đấu thứ 3 kết thúc, gần 110 đệ tử, trải qua 3 vòng đấu, đã bị loại đi 2/5 tổng số ứng viên. Lượt đấu thứ 4 bắt đầu, trên trường đấu hiện nay chính là trận của Giang Sơn ở Phong Thần Tông, mà đối thủ của hắn lại là Lý Trường Không của Hương Phong Cốc. Giờ đây, Giang Sơn đang đối diện với Lý Trường Không ở trên lôi đài. Khuôn mặt của Lý Trường Không trông khoảng trên dưới 30 tuổi, dáng vẻ 10 phần nho nhã, trên người mặc một tấm trường sam màu xanh nhạt càng tôn lên khí chất siêu phàm thoát tục, đôi tay đang chống lên hông, trên lưng không hề đeo kiếm, mà đó cũng chính là điểm khác biệt giữa Hạo Khí Môn với các môn phái tu chân khác. Hạo Khí Môn tuy là một phái tu chân, nhưng lại là một trường phái riêng biệt từ nho nhập đạo. Kể từ khi môn phái này được sáng lập cho đến nay, họ đã không bao giờ sử dụng tiên kiếm. Hạo Khí Môn có hai đại tuyệt học, một là Hạo Khí Thần Công, môn thần công này tràn đầy thiên địa chính khí chính trực mênh mông, không gì là không phá được. Còn môn tuyệt học thứ hai là Hạo Khí Bài Vân Trưởng, đặc điểm của trường pháp này là tràn trề khoan dung, có thể ca hai mở tất cả, và cũng rất dương cương bá đạo, nhưng trường pháp này phải có Hạo Khí Thần Công phối hợp thì mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Đệ tử Phong Thần Tông gần trăm năm nay rất ít đi lại trong tu chân giới, cho nên Lý Trường Không hoàn toàn không biết gì về đối thủ đang ở trước mặt này, cũng như Giang Sơn cũng không biết tí gì về Lý Trường Không. Tuy nhiên, Lý Trường Không cũng hiểu rằng, Phong Thần Kiếm Quyết chứ danh thiên hạ, quả thật là một môn tuyệt kỹ vang dội cổ kim, Phong Thần Tông có thể dẫn đầu quần hùng hơn cả vạn năm nay tất phải có đạo lý. Vì vậy cho nên dù y thấy Giang Sơn so với mình còn kém nửa cảnh giới, chỉ mới đạt đến thám hoa kỳ, nhưng y vẫn không dám coi thường Giang Sơn. Diệu Nhiên ở dưới đài nhỏ giọng giảng giải một ít thông tin về Hạo Khí Môn mà nàng biết được, còn Lục Ngộng Thần thì chăm chú lắng nghe. Lúc Diệu Nhiên xoay người lại, đột nhiên thấy trong 4 nữ tử che mặt của Nghiễm Hàn Cung, có 2 người đã lần lượt phóng lên lôi đài. Qua lời giới thiệu của trọng tài, thì ra 2 người họ tên là Hàn Nguyệt Sương và Hàn Nguyệt Băng. Diệu Nhiên mơ hồ cảm giác được mấy nữ tử này của Nghiễm Hàn Cung hẳn là có thực lực không tầm thường, có lẽ còn trên cả Huyền Hoa Tiên Tử mà nàng đã từng giao thủ. Lục Ngộng Thần phát hiện ra vẻ khác thường của Diệu Nhiên, cũng ngẩng đầu nhìn về hướng 2 nữ tử che mặt, nói, Diệu Nhiên sư tỷ, xem ra thực lực của mấy nữ tử này có lẽ còn xếp trên cả Huyền Hoa Tiên Tử nữa a. Diệu Nhiên đang muốn trả lời, thì chợt lúc này từ trên hàng ghế quý tân thính, cũng nghe có người hỏi Minh Phi Cung Chủ về vấn đề này. Người đó không phải ai khác, chính là trưởng môn Thiên Lãng Sơn Lệ Thừa Phong, chỉ thấy ông ta cười ha hả rồi nói, Minh Phi Cung Chủ, xem ra quý phái thật là nhiều cao thủ. Không biết mấy nữ đệ tử che mặt kia có lai lịch như thế nào mà trước kia chưa từng gặp qua nhỉ? Minh Phi Cung Chủ lộ ra nụ cười xinh đẹp tuyệt mỹ, nói, Lệ trưởng môn, đó là Tứ Đại Ngọc Hàn Tiên Tử của Nghiễm Hàn Cung chúng tôi, là bế quan đệ tử do ta thu nạp, có tên cứ gọi là Hàn Nguyệt Sương, Hàn Nguyệt Tuyết, Hàn Nguyệt Băng, và Hàn Nguyệt Thủy. Trải qua gần trăm năm tịnh tâm bồi dưỡng, đây lần đầu xuất quan tham gia cuộc tỷ đấu tuyển lựa nhân tài của thất phái. Các đại trưởng môn nghe xong thì cả kinh, xem ra Minh Phi đã sớm có chuẩn bị. Lệ Thừa Phong vẫn cười không dứt nhưng cũng có chút ngạc nhiên nói, vẫn là Minh Phi Cung Chủ nhìn xa trông rộng, bọn ta không thể bị kịp. A3. Minh Phi nghe xong lời này của Lệ Thừa Phong, biết ông ta có ý châm biếm, đôi mắt sáng ngời của nàng chớp vài cái, nhưng không nói gì, chỉ tập trung chú ý vào trận đấu của đệ tử trên lôi đài. Lục Ngộng Thần nghe lời đối thoại của 2 vị trưởng môn, trong lòng liền hiểu được quá nửa, đang muốn đáp lời Diệu Nhiên, thì lúc này trên lôi đài, Giang Sơn đã bắt đầu giao đấu với Lý Trường Không. Hắn nhớ đến Giang Sơn, nên liền quay đầu hướng ánh mắt đến về phía đó. Giang Sơn huy động bảo kiếm đánh ra một thức phổ chiếu vạn vật, phát ra vô số đạo quang mang rực rỡ, giống như thái dương chiếu khắp đại địa, không nơi nào là không tới, công thẳng về hướng của Lý Trường Không. Lý Trường Không lùi về sau một bước, đôi bàn tay trắng trẻo trong ánh mặt trời phảng phất như trở nên trong suốt, hai tay tựa như hai cánh bướm bắt đầu nhảy múa, mà khí thế kèm theo đó cũng rất hùng hậu và cuồn cuộn mênh mông chính khí. Đây chính là thức thứ 2 của Hạo Khí Bài Vân Trưởng, Tiêm Vân Bố Xảo. Tiêm Vân Bố Xảo là một loại thủ pháp tinh xảo phức tạp, phối hợp với hạo khí thần công mà phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Lúc này trên lôi đài đã không còn nhìn thấy đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng như ngọc của Lý Trường Không nữa, trong lúc vận động cực nhanh, từng đạo bóng mờ như sen kẽ nhau xẹt qua không khí, rồi có vô số đám mây màu trắng nhạt, từng cụm nhỏ như sợi dây bắt đầu bay ra. Trong nháy mắt, chúng đã tụ lại thành một quần mây dày đặc, và dưới sự thúc đẩy của hạo khí thần công, đã mang theo khí thế hùng hậu công đến Giang Sơn. Một bên là Thái Dương phổ chiếu vạn vật, một bên là Tiêm Vân bố xảo tràn trề hạo nhiên chính khí. Tầng tầng lớp lớp kim sắc quang mang đánh thẳng vào đám mây bạch sắc, đòn tấn công của hai người đều ẩn chứa chân nguyên dương cương bá đạo cùng đánh vào cùng một chỗ, đều phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Dưới sức tấn công dồn dập cường đại, thân hình Lý Trường Không không ngớt run rẩy, y liền vận chuyển hạo khí thần công đánh trả lại dữ dội. Lúc này Giang Sơn phải lùi lại hai bước, khí huyết trào dâng, gã vội dùng toàn lực vận chuyển tinh tiên thần công, miễn cưỡng nén xuống. Giang Sơn hiểu rất rõ, trong một thức này, chính bản thân mình đã rơi xuống hạ phong. Thần Yên chân nhân ở trên hàng ghế quý tân nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, rồi thản nhiên nói, nhạc trưởng môn, hạo khí bài vân trưởng quả thật là không tầm thường. Có thể dùng chân nguyên mãnh liệt rồi rào mà thi triển ra một loại thủ pháp tinh xảo phức tạp như vậy, thật là không thể ngờ được, thật đáng khen. Nhạc Phi bằng thong thả cười nói, đa ta Thần Yên chân nhân khen ngợi, một chút nghề mọn của hạo khí môn làm sao có thể sánh bằng tuyệt học của Phong Thần Tông được. Hương Phong Cốc chủ Kim Thế Phi có chút khó chịu, ngoát to miệng ra nói, đúng vậy, đúng vậy. Phong Thần Tông các ngươi áp chế các đại môn phái còn lại của bọn ta cả mấy vạn năm, hừ, còn nói không lợi hại. Hư Vân Tông chủ vội vàng lần chẳng hạn, rồi nói, A-di-đà Phật, chính phái chúng ta tuy nói là thất đại môn phái, nhưng đã mấy vạn năm qua khi đối kháng với tà đạo ngũ đại môn phái, vẫn luôn đoàn kết một lòng, vì vậy chúng ta không phân biệt lẫn nhau, tất cả đều là một nhà mà. Kim Thế Phi ha miệng cười hắc hắc, không nói gì nữa. Nhạc Phi bằng thì vẫn giữ phong phạm quân tử, ánh mắt lại chuyển lên lôi đài. Giang Sơn khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lý Trường Không, vô số ý niệm hiện lên trong đầu, cuối cùng hắn quyết định phải thi triển chiêu thức Đại Tuyết Phân Phi, đó cũng là chiêu mà hắn luyện được đến mạnh nhất trong Phong Thần Kiếm Pháp. Để thủ thắng, hắn chỉ có thể liều mạng, chỉ có như vậy, thì hắn mới có một cơ hội. Đại Tuyết Phân Phi. Giang Sơn cuối cùng cũng thi triển ra chiêu này. Trong ánh mắt trang nghiêm vô tận, gã nhẹ nhàng đưa kiếm đến trước ngực, lúc này cả người gã trở nên nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung. Kiếm trong tay mang theo sự trống trải và tịch mịch vô cùng, lẳng lặng múa lên trong hư không, vẽ lên từng đạo quy tích, từng cánh hoa tuyết cũng lần lượt theo đó mà bay ra, kèm theo lực âm nhu vô hạn, bay lượn nhảy múa không ngừng, rồi nhằm hướng Lý Trường Không mà rơi xuống. Giang Sơn để thăng tầng thứ 7 của tinh tiên thần công lên đến cực hạn, những cánh hoa tuyết do chân nguyên biến hóa ra đã phong tỏa toàn bộ không gian quả hủy trường không. Lý Trường Không vội vàng thu hai tay về, vẽ ra nửa vòng tròn ở trước ngực, sau đó đẩy ra thật mạnh, đồng thời miệng quát lớn: Hạo khí bài vân. Hạo khí bài vân chính là thức thứ tư trong hạo khí bài vân trưởng, nó tràn trề hạo nhiên chính khí khiến quỷ thần cũng phải kinh hãi. Chiêu vừa xuất ra, hết thể âm khí trong trời đất đều hoàn toàn không còn tồn tại. Quả nhiên, trong sát na song trưởng Lý Trường Không hợp lại đánh ra, một cỗ lực lượng hùng hậu như núi từ lòng bàn tay phóng ra, bạch sắc chân khí dày mấy thước như tia chớp đánh thẳng về phía Giang Sơn. Giang Sơn vung kiếm lên, liền có vô số hoa tuyết bị điều động đánh về phía bạch sắc chân khí. Diệu Nhiên ở dưới đài kinh hãi kêu lên một tiếng không tốt, chỉ thấy bạch sắc chân khí do Lý Trường Không đánh ra đều phá tan hết những cánh hoa tuyết dễ như trở bàn tay. Mặc dù bạch sắc chân khí cũng bị tiêu thất không ít, nhưng vẫn còn một ít đánh trúng ngực Giang Sơn. Bị tầng tầng lớp lớp kích lực đánh trúng, Giang Sơn có cảm giác như kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn, chỉ kêu hoa được một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Toàn trường đều bị uy lực của hạo khí bài vân trưởng làm cho kinh sợ đến ngây người. Hết chương 45. Chương 46, Phong Hàn tranh đấu. Hạo khí bài vân trưởng, tràn trề hạo nhiên chính khí hấp thu từ thiên khí. Lúc Diệu Nhiên nhìn thấy Lý Trường Không thi triển chiêu hạo khí bài vân liền biết ngay là không ổn, Phong Thần Kiếm Quyết thức thức 6 đại tuyết phân phi đúng là có lực lượng trí âm trí nhu, nhưng vì Giang Sơn còn kém Lý Trường Không nửa cảnh giới, cho nên khi hạo khí bài vân trưởng vừa chạm vào đại tuyết phân phi thì lập tức nuốt chửng toàn bộ lực lượng âm nhu của đại tuyết phân phi, hơn nữa lại còn tiếp tục xông tới, làm cho Giang Sơn bị trọng thương. Các đệ tử ở dưới đài mới nhìn thấy hạo khí bài vân trưởng lần đầu, nên không khỏi bị uy lực của nó làm cho kinh hãi. Hai đạo lưu quang lao vút lên lôi đài nhanh như thiểm điện, thì ra họ chính là Diệu Nhiên và Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần khẽ nâng Giang Sơn dậy, còn Diệu Nhiên thì nhanh chóng điểm vào các đại huyệt trên người gã, rồi móc ra một viên dược hoàn đưa cho Giang Sơn nuốt xuống. Sau đó, Lục Ngộng Thần đưa Giang Sơn bay trở về khách phòng nghỉ ngơi, gã nhờ tác dụng của dược lực đã tỉnh táo lại, nên mười phần cảm kích Lục Ngộng Thần và Diệu Nhiên sư tỷ. Lục Ngộng Thần dặn dò gã nghỉ ngơi cho tốt để nội thương nhanh chóng được bình phục. Lục Ngộng Thần quay lại trường đấu, đứng bên cạnh Diệu Nhiên, lúc này các trận đấu của vòng thứ tư cơ bản đã kết thúc. Diệu Nhiên lo lắng nói, tiểu sư đệ, xem ra đệ tử các phái đều có tài năng đặc sắc riêng, như hai nữ tử che mặt của Nghiễm Hàn Cung vừa rồi, thực lực của họ rất mạnh. Cả hai đều sử dụng pho hàn băng kiếm pháp đến mức xuất thần nhập hóa, khiến cho đệ tử của Hương Phong Cốc và Thiên Lãng Sơn khi đấu với họ đều bị đánh bại ba. Lục Ngộng Thần gật gật đầu, quay đầu nhìn lên phía hàng ghế quý tân, nhìn thấy Minh Phi cung chủ với dáng vẻ tuyệt mỹ tràn ngập phong tình đang ngồi thưởng thức trà thơm, có lẽ nguyên nhân là vì các đệ tử đều thủ thắng nên tâm tình của nàng cứ tốt, khóe miệng thoáng lộ nét cười, xinh đẹp mỹ lệ như trăng rằm. Thật là đẹp a. Lục Ngộng Thần thầm than thở, tính tham lam trong lúc mơ hồ lại nổi lên trong lòng. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Sao lại nổi cái tính đó lên rồi? Diệu Nhiên nhìn thấy cái vẻ mặt thèm chảy nước miếng của Lục Ngộng Thần, nên ác cảm lại nổi lên, nàng không hiểu vì sao Lục Ngộng Thần có khi trông rất trung hậu thật thà, nhưng cũng lại thường xuyên sinh ra biểu hiện tham lam nữ sắc. Diệu Nhiên càng nghĩ càng giận, cũng không thèm nghĩ tới việc mình có phải là đối thủ của hắn hay không, bất giác giơ tay lên giáng cho Lục Ngộng Thần một cái tát vào mặt. Chắc! Một tiếng lanh lảnh vang lên, Lục Ngộng Thần như bị dội nước lạnh vào đầu, lập tức tỉnh táo lại. Dù hắn có tinh tiên thần công hộ thể, nhưng trên mặt vẫn thấy nóng gian. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ mình đã đắc tội với Minh Phi cung chủ, nói không chừng sau này nàng sẽ lại tìm mình gây phiền phức, đến lúc đó thì e rằng mình sẽ bị rất thê thảm. Lục Ngộng Thần nhìn dáng vẻ băng xương lãnh khốc của Diệu Nhiên, trông chẳng khác nào như một băng mỹ nhân, trong lòng vừa yêu vừa sợ, mở miệng lắp bắp nói, Diệu Nhiên sư tỷ, ta thật là không tốt, ta không tự khắc chế bản thân ca được, xin thứ lỗi. Hừ. Diệu Nhiên hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu đi, không lý tới hắn nữa. Diệu Nhiên trong lòng vốn có chút bực bội, tuy nhiên sau khi trải qua một thời gian dài tiếp xúc, nàng đối với Lục Ngộng Thần đã có chút cởi mở hơn. Nàng hiểu được bản tính của Lục Ngộng Thần vốn không xấu, nếu không thì đã không che chở cho nàng khi giao đấu tại Phong Thần Quảng Trường, đồng thời còn tặng cho nàng bộ Thủy Tố Lan Y. Nghĩ đến đây, Diệu Nhiên đưa tay vuốt nhẹ tấm Thủy Tố Lan Y vẫn ở trên người, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Tiếp tục xem tỷ đấu đi, Diệu Nhiên vẫn không quay đầu lại, nhỏ giọng nói một tiếng. Lục Ngộng Thần nghe ra trong giọng nói của Diệu Nhiên không còn sự tức giận nữa, thì vô cùng cao hứng, xoài bước tiến lên đứng sánh vai với nàng, tiếp tục theo dõi vòng đấu thứ 5. Ở xung quanh hai sư tỷ đệ có mấy đệ tử của những môn phái khác, đã chứng kiến toàn bộ tấm hài kịch giữa Diệu Nhiên và Lục Ngộng Thần, bọn họ không nhịn được mà thầm hô kỳ quái, thật không thể hiểu được tên Lục Ngộng Thần vừa ngốc nghếch vừa buồn cười này làm sao lại có thể xếp thứ nhất trong hàng đệ tử ưu tú của Phong Thần Tông chứ. Nhưng lúc này vòng đấu thứ 5 đã bắt đầu. Bọn họ không còn thời gian để tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa, ai nấy đều tập trung ánh mắt lên trên lôi đài. Hiện nay trên 6 lôi đài đã có 12 người đang đứng sẵn. Bởi vì Phong Thần Tông chỉ có 4 đệ tử tham gia, trải qua 4 vòng đấu đầu tiên, thì đến 2 vòng sau không còn người nào của Phong Thần Tông nữa. 12 đệ tử này đến từ 6 đại môn phái, trong đó chỉ có Long Hải, Huyền Phong, Huyền Tuyết là những người mà Lục Ngộng Thần quen biết. Mà lôi đài ở trước mặt Lục Ngộng Thần lúc này chính là trận đấu của Hàn Nguyệt Tuyết của Nghiễm Hàn Cung và Kim Thường Di của Hương Phong Cốc. Kim Thường Di là nhi tử của trưởng môn Hương Phong Cốc Kim Thế Phi. Dưới sự chuyên tâm dạy dỗ của phụ thân, tài nghệ của gã đã đạt tới địa vị đứng đầu chúng đệ tử Hương Phong Cốc, và cũng là nhân tuyển kế thừa Kim Thế Phi trong tương lai. Một thân tu vi của Kim Thường Di đã đạt tới thám hư hậu kỳ, mà môn tuyệt học xạm nhật kiếm quyết của Hương Phong Cốc lại càng đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Kim Thế Phi mười phần vừa ý với tên nhi tử này của mình. Lão đã cẩn thận quan sát các đệ tử kiệt xuất của các môn phái khác, biết được những người trong số đó có thể đạt tới thám hư hậu kỳ tịnh không nhiều lắm, lại thêm chính bản thân mình đã chuẩn bị cho Thường Di 2 món pháp bảo, tin rằng trong cuộc đấu phân ngôi thứ này, khẳng định là gã sẽ có thể giành được vòng nguyệt quế. Trên lôi đài, Kim Thường Di diện mạo tuấn nhã, một thân bạch y bay phất phơ trong gió, đang đứng thẳng với dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Gã cầm trong tay một thanh bảo kiếm màu đỏ cực kỳ nổi bật. Nó chính là xạ nhật thần kiếm, là một trong thập đại danh khí của tu chân giới. Theo truyền thuyết, nó là một món dị bảo của tiên nhân trên thiên giới đánh rơi tại nhân gian. Chỉ cần nghe tên là biết, xạ nhật thần kiếm có uy lực cực kỳ cường đại không thể nghĩ tới. Trong tu chân giới thường lưu truyền rằng, nếu người sử dụng kiếm này có tu vi đạt tới đỉnh điểm, thì sẽ có thể dùng nó để bắn rơi thái dương ở trên bầu trời. Đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, bất quá, hơn mấy ngàn năm qua, trong khi đấu tranh cùng tà phái Ma Môn, nó quả thật đã phát huy tác dụng rất lớn. Vì vậy mà nó đã được xếp hạng thứ 2, sau Phong Thiên Thần Kiếm, có được danh tiếng rất cao. Lục Ngộng Thần nhìn thấy thanh kiếm màu đỏ này, không nhịn được lại nhớ tới Viên Dạng. Hừ, tên đáng hận đó cũng là người của Hương Phong Cốc, cũng sử dụng một thanh kiếm màu đỏ. nhớ tới đủ loại thủ đoạn đánh lén ti bỉ của Viên Dạng, Lục Ngộng Thần lại nghiến răng căm tức. Hắn không phải là không có lưu ý, nhưng có lẽ là trong đám người Hương Phong Cốc có mặt tại đây thật sự là không có Viên Dạng. Lục Ngộng Thần lúc này rất tự tin vào bản thân, vì hắn đã đạt tới tầng thứ 7 của Tinh Tiên Thần Công, nếu muốn chiến thắng Viên Dạng cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Lúc này Hàn Nguyệt Tuyết cũng đứng nghiêm trang trên đài, khuôn mặt được che lại bởi tấm khăn sa, tuy vậy, người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét ưu mỹ đằng sau tấm khăn sa. Toàn thân nàng mặc hắc y liễu, dáng vẻ yểu điệu, tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng bạc, trên thân kiếm có một vài cái lỗ nhỏ rất kỳ quái, mỗi cái có kích thước bằng một hạt gạo, được sắp xếp theo một góc độ nhất định, thật khiến người ta không lý giải được. Sau khi chấp tay thi lễ, Hàn Nguyệt Tuyết liền phát ra thế công mãnh liệt. Nàng đưa bảo kiếm trong tay thẳng đứng trên không, thân kiếm lập tức trở nên to lớn hơn trước gấp mấy lần, rồi thì từng cơn gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, nhiệt độ trên lôi dài trong chớp mắt liền hạ xuống thấp nhất. Đây đúng là chiêu băng đống tam xích trong Hàn Ngọc kiếm pháp. Tảng đá xanh dùng làm sàn lôi đài cũng bắt đầu co rút lại, phát ra âm thanh rất kỳ quái, trong cái lạnh lẽo đột nhiên còn có vẻ khắc nghiệt. Kim Thường Di không dám có chút khinh thường. Xem ra tu vi của vị sư tỷ Nghiễm Hàn cung này so với mình cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ với một thức băng đống tam xích này, ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã có thể tụ tập được hàn khí băng lãnh như thế, thì quả thật thực lực còn cao minh hơn Huyền Hoa tiên tử rất nhiều. Kim Thường Di đối với hàn khí cực kỳ mãnh liệt ở trước mặt đã bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, vì vậy mà gã cấp tốc để khởi chân nguyên trong cơ thể để chống cự với hàn ý không nhìn thấy kia. Kiếm kích trường không. Kim Thường Di bắt đầu hành động, đánh ra thức thứ nhất của xạ nhật kiếm pháp. Dưới sự phối hợp của xạ nhật thần kiếm, chỉ thấy vô số kiếm ảnh bay lên, mang theo ánh sáng màu đỏ thật lớn, dồn bắn về phía Hàn Nguyệt Tuyết nhanh như chớp. Từng đạo hồng quang cực lớn phân ra chém tới những luồng gió lạnh ở trên lôi đài, giống như từng nhát dao chém vào đầu hủ vậy. Hàn Nguyệt Tuyết huy động thanh cự kiếm màu bạc dài mấy thước đã được huyễn hóa từ kiếm thật mà thành, từ trên chém thẳng tới trước. Lúc này, thân kiếm cực lớn lại hóa thành mấy trăm thanh kiếm nhỏ, tạo thành một tòa núi băng nguy nga và lạnh lẽo. Băng dày ba thước, không phải là do cái lạnh của một ngày. Hoàn cảnh hiện tại quả thật là đã ứng với câu nói này. Trong lúc vô số kiếm quang đang đồng thời chém tới mãnh liệt thì kiếm ảnh lại khiến cho gió lạnh bắt đầu vần vũ xoay tròn ở trên không, rồi chỉ trong một sát na, nhiệt độ trên lôi đài lại giảm xuống hơn 10 độ. Kim Thường Di lại cảm nhận được một trận rét lạnh, trong mắt hắn bắn ra tia nhìn lạnh lẽo. Chỉ thấy trên xạ nhật thần kiếm đang tiến tới trước trận buộc phát ra hồng quang rực rỡ, bên trong lại như còn mang theo ngọn liệt diễm với nhiệt độ cực cao, rồi tiếng binh khí va chạm nhau vang lên những tiếng lanh lót, hai cỗ chân khí hàn nhiệt lần đầu đối chọi cùng một chỗ, tạo nên một cơn gió lốc bao phủ một diện tích khá lớn. Ngay sau khi thế công của hai người vừa chạm nhau, hồng sắc kiếm quang và bạch sắc kiếm quang kích thẳng vào nhau, trong chớp mắt, trắng đỏ loạn xạ, dị quang bắn ra bốn phía, cả lôi đài như phóng xạ ra vô vàn tia pháo đông. Những đệ tử đang quan chiến ở dưới lôi đài, nhất là những người đã bị loại từ những vòng trước, vừa trông thấy cảnh quang mỹ lệ ở trên đài thì ai nấy đều kêu to tán thưởng ở trong lòng. Minh Phi cung chủ lạnh nhạt nhìn tất cả mọi diễn biến đang xảy ra, trong lòng thầm nghĩ, xạ nhật thần kiếm của Hương Phong Cốc quả thật lợi hại, không hiểu tại sao Kim Thế Phi lại truyền bảo bối trấn cốc cho nhi tử của lão nhỉ. Có lẽ lão đã sớm có tính toán rồi. Minh Phi cung chủ càng nghĩ ngợi, hàn ý trên mặt càng thêm dày đặc. Những đạo quang mang tan dần, Hàn Nguyệt Tuyết và Kim Thường Di mỗi người đều đứng ở một góc lôi đài. Trong lần chạm chiêu kịch liệt vừa rồi, cơ bản là cả hai đều ngang tài ngang sức. Vào lúc này, ánh mắt của hai người cũng dần dần xuất hiện chiến ý càng lúc càng nồng đậm. Kim Thường Di không đợi thêm nữa, cầm thanh xạ nhật thần kiếm đưa ra phía sau, thân hình cong lại như con tôm, rồi toàn lực vận chuyển chân nguyên đến nổi mặt đỏ bừng, sau đó thì cất giọng trầm thấp quát lên, xạ nhật thần quyết thức thứ ba, nhất tiễn tế mạng. Trong nháy mắt, thanh xạ nhật thần kiếm ở trong tay Kim Thường Di phóng ra vô số luồng chân khí khổng lồ, thân kiếm sáng rực một màu đỏ chói. Rồi thân thể hắn đứng thẳng trở lại, kiếm quang hóa thành một mũi hồng tiễn cực lớn, bắn thẳng tới trước như một tia chớp. Nhất tiễn tế mạng. Kiếm như tiễn, người như cung, người và kiếm hợp nhất, một tên lấy mạng. Với thức kiếm pháp này, không biết đã có bao nhiêu người đã táng mạng vì nó. Chiêu này tụ tập một lượng chân nguyên khổng lồ, rồi bộc phát trong phút chốc, hàm chứa lực lượng công kích thật là kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu. Nhìn thấy hồng sắc cự tiễn đang xé gió bay đi, mang theo kiếm khí cường đại phá tan không khí mà lao tới trước. Còn hai thì nghe được từng trận âm thanh đinh thai không ngớt truyền đến, khiến cho Lục Ngộng Thần ở dưới đài kinh hãi kêu lên một tiếng. Hắn đã từng lĩnh giáo qua chiêu kiếm này từ Viên Dạng, đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hàn Nguyệt Tuyết ơi Hàn Nguyệt Tuyết, nàng có thể tiếp được chiêu này hay không? Trong lòng Lục Ngộng Thần quả thật rất lo lắng. Hết chương 46. Chú thích. Nhất tiễn tế mạng, một tên lấy mạng. Chương 47, quần anh dũng hiện. Vẻ mặt của Hàn Nguyệt Tuyết trông thật nghiêm nghị, nhanh chóng vũ động bảo kiếm trong tay, chỉ thấy vô số kiếm ảnh sáng trong như tuyết hiện ra, một tầng lại một tầng, cao cao thấp thấp chồng chất hùng vĩ như núi. Chiêu kiếm này chính là chiêu kiếm phòng ngự xuất sắc nhất trong Hàn Ngọc kiếm pháp, Thiên Lý Băng Phong. Thiên Lý Băng Phong. Hàn Nguyệt Tuyết vũ động bảo kiếm càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì không ai còn nhìn thấy kiếm trong tay nàng đâu nữa. Chỉ thấy hai tay nàng trống trơn, vẫn không ngừng vũ động trong hư không, rồi từ đó lại sinh ra từng đạo kiếm ảnh. Trong chốc lát, toàn thể lôi đài đều tràn ngập những đạo kiếm ảnh trong suốt, tạo thành một khối băng cực lớn, lấp kín tất cả thông đạo. Mũi hồng sắc cự tiễn tạo ra uy thế rất cường đại, bắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp của khối băng, tuy tốc độ cũng từ từ giảm xuống, nhưng uy lực còn lại vẫn rất lợi hại. Trong thoáng chốc, toàn bộ núi băng đã sắp bị xuyên thủng. Hàn Nguyệt Tuyết cảm thấy khiếp sợ trong lòng, vội vã thay đổi kiếm chiêu, đổi thủ làm công, sử ra thức băng tuyết tiêu dung đánh thẳng tới trước. Toàn bộ các khối băng liền bị tan ra trong nháy mắt. Rồi chúng biến thành rất nhiều nước, hợp lại một chỗ, và bao vây lấy mũi hồng sắc cự tiễn. Mũi tên ra sức tả xung hữu đột, nhưng dù làm thế nào cũng không thoát ra được. Rốt cuộc, mũi hồng sắc cự tiễn hoàn toàn biến mất ở trong dòng nước cực kỳ âm nhu. Chiêu kiếm này cùng với Thiên Lãng kiếm pháp của Thiên Lãng Sơn, và chiêu Thanh Phong Từ Lai của Phong Thần Tông đều có chỗ tương tự. Hàn Nguyệt Tuyết vì phải liên tiếp xuất ra hai chiêu để hóa giải thế công của Kim Thường Di, nên đã sử dụng khá nhiều chân nguyên. Vì vậy mà giờ đây hơi thở của nàng có phần dồn dập, ngực cũng phập phồng lên xuống không ngừng. Nàng quả thật không ngờ được Kim Thường Di lại lợi hại đến như vậy. Kim Thường Di lại triển khai thế công lần thứ ba. Kiếm bạt nỗ trương. Chỉ thấy hắn từ từ huy động bảo kiếm, một luồng gió không nhìn thấy nhẹ nhàng thổi tới. Tiếp theo đó thì thanh kiếm của gã đi theo một đường vòng cung từ trên xuống dưới, tuy hơi có chút màu mẻ nhưng lại mang theo cuồng phong, nặng nề chém tới trước. Một đạo hồng sắc kiếm quang chợt lóe lên trước mắt. Hàn Nguyệt Tuyết chỉ có thể đón đỡ mà thôi. Hàn Nguyệt Toái Liệt. Từ mũi kiếm của Hàn Nguyệt Tuyết xuất hiện một vầng trăng tròn màu bạc có đường kính dài mấy thước, không ngừng chuyển động, rồi vô số kình khí từ bên trong bắn ra dày đặc. Mọi người ở dưới đài đều cảm nhận được cái lạnh kinh người. Tiếp theo đó là vầng trăng bạc che phủ hơn phân nửa bầu trời, ùn ùn áp tới Kim Thường Di. Vầng trăng bạc và hồng sắc kiếm ảnh đánh vào nhau, khiến cho bao nhiêu kiếm ảnh đều biến mất, còn vầng trăng bạc thì bị nổ tung thành vô số vầng trăng nhỏ. Và quy tích của nó lại càng khó nắm bắt hơn, nhưng vẫn bay hào hạt về phía Kim Thường Di. Nhưng Kim Thường Di vẫn không chút hoảng hốt. Kiếm bạt nỗ trương, kiếm đã tuốt, còn nỏ đâu? Phảng phất như có ma thuật, một chiếc nỏ con màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay gã. Kim Thường Di nhìn trăng bạc đầy trời, lơ lửng bất định, liền nhẹ nhàng kéo hồng sắc tiểu nỏ liên tiếp ba cái. Không gian chợt giống như mặt nước tĩnh lặng nổi lên vài gợn sóng lan tan, dần dần hình thành ba gợn sóng chân nguyên màu đỏ, xuất hiện ở một góc độ không thể ngờ đến. Rồi nhanh chóng từ trung tâm khuyết tán ra bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, những gợn sóng này lập tức tràn ngập không gian, vô số trăng bạc bị chúng tác động, làm cho bị lệch ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn, rồi tự va chạm vào nhau. Kết quả là tất cả những vầng trăng bạc đều biến mất. Ôi chà chà! Đó là món tiên khí bảo bối Hương Phong nọ trong truyền thuyết của Hương Phong Cốc đó sao? Tất cả những người quan chiến đều thập phần kinh ngạc, nghe nói nó chính là bảo bối chân phái của Hương Phong Cốc đây. Hồng sáp tiểu nọ lại được bật thêm một lần nữa. Rồi một gợn sóng cường đại hơn từ mặt trước cấp tốc công tới Hàn Nguyệt Tuyết. Nàng thấy vậy, vội hoành ngang kiếm trước mặt, tiếp theo đó là một loạt gió lạnh được bắn ra từ trong những lỗ nhỏ kỳ dị trên thân kiếm. Hàn Nguyệt Tuyết căn bản là không thể nào ngăn cản được tiên nỏ của Hương Phong Cốc, sau cùng vẫn bị gợn sóng đánh trúng, khiến cho nàng phải lui về sau mấy bước, rồi ngồi bệnh xuống lôi đài. Hoa hoa các đệ tử ở dưới đài nhìn thấy kết quả thì đều kích động vô cùng, nhất là các đệ tử Hương Phong Cốc, họ trông thấy biểu hiện của Kim Thường Di xuất sắc hoàn mỹ như vậy, nên nhiệt huyết của ai nấy đều sôi trào. Kim Thường Di giành được thắng lợi, khiến cho Kim Thế Phi mười phần đắc ý. Minh Phi cung chủ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Kim trưởng môn, quý phái quả thật là không tiếc gì cả, có bao nhiêu pháp bảo đều chuyển hết cho nhi tử." Kim Thế Phi nghe vậy chỉ cười cười không nói gì. Các trận đấu còn lại cũng lục tục kết thúc, có thắng có bại. Lượt đấu thứ 6 lại bắt đầu, qua một phen long tranh hổ đấu, các đệ tử có thực lực cường hãn đều lọt vào vòng trong, đến đây toàn bộ 6 lượt đấu của vòng 1 chấm dứt, loại ra gần một nửa số đệ tử, có thể tiến vào vòng đấu thứ 2, trên cơ bản đều là hảo thủ thuộc thám hư kỳ. Sau một ngày nghỉ ngơi, vòng đấu thứ 2 lại bắt đầu. Vòng đấu này chỉ có 32 đệ tử tham gia. Kết quả của lần rút thăm này là Lục Mộng Thần đấu với Long Hải của Dương Diễm Môn, còn Diệu Nhiên thì đấu với cao thủ thứ 2 của Thiên Lãng Sơn là Lệ Hành Tiết. Lượt đấu đầu tiên, hai người đều đồng thời tham chiến. Lục Mộng Thần đấu ở lôi đài thứ nhất, còn Diệu Nhiện thì đấu ở lôi đài thứ 4. Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn cũng chia nhau ra đi xem cuộc tỷ đấu của hai người ở trên lôi đài. Lục Ngộng Thần nhìn Long Hải cười nói, Long Hải sư huynh, không ngờ hôm nay chúng ta lại ở cùng một chỗ thế này, mong sư huynh vui lòng chỉ giáo. Long Hải chăm chú quan sát Lục Mộng Thần, một người từ kim đan kỳ mà đạt tới thám hư kỳ chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi thì quả là không nhiều. Mà Lục Mộng Thần lại là đệ tử tân tuyển ưu tú nhất của Phong Thần Tông, khẳng định là phải có thực lực cường đại. Vì vậy nên gã không dám khinh thường, nghiêm túc nói, Lục sư đệ khách khí rồi. Xin mời. Lời vừa dứt, một ngọn lửa chợt bốc lên từ lòng bàn tay của Long Hải, rồi từ từ lớn dần, cháy phừng phực trong gió. Chỉ một lát sau, ngọn lửa liền biến thành một ngọn trường thương dài độ 3 thước, toàn thân đỏ rực, đầu thương màu đen có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đó chính là liệt hỏa minh nhật thương của Dương Diễm Môn. Lúc này thân hình của Long Hải từ từ chầm xuống, tạo ra một cỗ khí thế khổng lồ như liệt hỏa, nặng nề ép tới Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần hơi di động, kiếm cũng di chuyển theo, rồi phóng ra vô số đạo kim quang, hợp thành uy lực vừa cường đại vừa bao la bát ngát mà công tới. Đó chính là thức thứ hai của Phong Thần kiếm pháp, Kim Quang Vạn Đạo. Long Hải ưỡn thân về phía trước, rồi dũng mãnh xuất ra một thương. Minh Nhật thương như một con rồng lửa, gào rít phóng thẳng về phía trước, rồi đánh trúng hàng vạn đạo kim quang, cả hai liền phát ra tiếng vang ầm ầm, rồi tất cả đều tan biến vào hư không. Long Hải quát khẽ một tiếng, liệt hỏa bất long. Từng ngọn lửa lớn nương theo vô số thương ảnh bắn mạnh ra ngoài. Những ngọn lửa mạnh đó hợp lại trông giống như một biển lửa, gào rít phóng tới vây quanh lấy Lục Ngộng Thần. Chỉ trong nháy mắt, toàn thể lôi đài nóng bừng lên như một lò thiêu. Thanh phong từ lai. Dưới ánh mắt như mơ màng của Lục Ngộng Thần, Vân Vũ kiếm đã phát sinh biến hóa kỳ dị. Vô số luồng gió mát từ trên thân kiếm bay ra, tuy không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng loại lực lượng âm nhu này đã nhẹ nhàng thổi lui biển lửa. Thật là lợi hại. Long Hải kinh hô một tiếng, rồi biến đổi thế thương của liệt hỏa minh nhật thương, trông mường tượng như một cây côn, từ bên trên đánh xuống. Thức này ở trong Dương Diễm Môn được gọi là côn ảnh như sơn. Thương vốn chính là côn kéo dài ra, nếu thêm vào các thế bổ, đập của côn, thì lực lượng lại càng thêm hung ác. Hắc sắc côn ảnh nhanh chóng bành trướng, cùng với hồng sắc hỏa diễm đang bốc cháy hừng hực, khiến cho đầu ngọn thương như mơ hồ bắn ra vô số tia lửa. Lục Ngộng Thần lại sử ra chiêu phổ chiếu vạn vật, phát ra kiếm quang cuồn cuộn, tạo thành một quang cầu thật lớn kích thẳng vào côn ảnh, khiến cho cả kiếm quang và côn ảnh cũng lại tiêu tan không còn bóng dáng. Ngay sau đó, thân thể Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng bay lên cao, nét mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt mơ hồ xa xăm, rồi Vân Vũ kiếm ở trong tay khẽ chuyển động, vẽ ra vô số đóa hoa tuyết trong suốt, là đà bay thẳng về hướng Long Hải. Đây là đại tuyết phân phi trong Phong Thần kiếm pháp ư? Trong lòng Long Hải có chút khẩn trương, gã thầm vận Dương Diễm Thần Công lên đến tầng thứ tư, và điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là ngọn lửa trên thân ngọn thương lại biến thành màu xanh biếc. Liệt Diễm Vệ Hồn. Dưới tác dụng của Dương Diễm Thần Công tầng thứ tư, ngọn lửa xanh biếc bao trùm cả không gian khiến người ta phải kinh hãi, nó phảng phất như quỷ hỏa, hung hăng tràn đến như muốn nuốt chửng lấy Lục Ngộng Thần. Giang Sơn ở dưới đài thấy vậy thì kinh hô một tiếng. Thế lửa đang ảo ạt tràn đến Lục Ngộng Thần thật là mãnh liệt, sợ rằng loại lửa màu xanh biếc này có lẽ còn mạnh hơn loại lửa đỏ rất nhiều lần. Bao nhiêu hoa tuyết rơi vào biển lửa xanh biếc đều bị tan chảy trong chớp mắt. Lục Ngộng Thần kinh ngạc vô cùng, hắn ngàn vạn lần không thể tưởng rằng ngọn lửa do Long Hải đánh ra lại biến thành màu xanh biếc như vậy. Hắn vội trấn tĩnh trở lại, thân thể vẫn nhẹ nhàng lơ lửng trên không, rồi toàn lực vận khởi tầng thứ 7 của Tinh Tiên Thần Công diệt tận tứ phương. Trong chớp mắt, tất cả các cảm giác đều như biến mất. Không chỉ có cảm giác biến mất, ngay cả thị giác, thính giác, khả năng suy nghĩ và đủ loại tư tưởng cũng đều biến mất. Thiên địa vô cực. Thân thể phảng phất trong suốt như hư không, vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ, Lục Ngộng Thần mường tượng như không phải đang cầm kiếm trong tay, mà là cầm một cây bút vẽ sinh động vô cùng, rồi vẽ lên không theo một quỹ tích rất kỳ dị. Phong Thần kiếm pháp thức thứ 7, một thức kiếm quyết tập hợp âm dương nhị khí vào là một. Một thức kiếm quyết trong thiên địa không ai có thể chống lại. Long Hải có cảm giác như bản thân đã rơi vào một không gian và thời gian khác hẳn. Gã có một cảm giác hoàn toàn bị khống chế, và cảm thấy mình chính là một nhân vật dưới bút vẽ của Lục Ngộng Thần, chính mình hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đến khi Long Hải tỉnh táo trở lại, thì thanh Vân Vũ kiếm cực lớn đã chỉ vào trước ngực gã. Ta bại rồi. Trong chớp mắt, bao nhiêu tâm ý của Long Hải đều bị nguội lạnh. Sau khi Lục Ngộng Thần chiến thắng, trên lôi đài thứ tư, trong tiếng kinh hô của những người quan chiến, Diệu Nhiên đã sử dụng đại lực kim cương kiếm pháp chém Lệ Hành Tiết rơi xuống đài mà giành được thắng lợi. Lục Ngộng Thần đến bên cạnh Diệu Nhiên, mười phần hoan hỉ nói, Diệu Nhiên sư tỷ, những trận đấu sau này sẽ càng thêm hung hiểm, chúng ta cùng nhau cố gắng, làm dạng danh cho Phong Thần Tông. Diệu Nhiên nghe Lục Ngộng Thần nói, vừa cao hứng vừa kích động, cười nói, đúng vậy, chúng ta nhất định phải nỗ lực hết mình, rửa sạch mọi hai tiếng suốt gần trăm năm nay đối với chúng ta. Trận thứ 2 và trận thứ 3 đều lần lượt kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại 16 đệ tử thuận lợi tiến vào vòng trong. Phong Thần Tông có Lục Ngộng Thần và Diệu Nhiên, hai người. Hạo Khí Môn có Lý Trường Không, Đồng Giao, cũng hai người. Dương Diễm Môn có Long Thiên, Long Chiến, và Long Hổ, ba người. Nghiễm Hàn Cung có Hàn Nguyệt Sương, Hàn Nguyệt Băng và Huyền Phong Tiên Tử, ba người. Liên Hoa Tự có Pháp Nguyên, Pháp Vân, hai người. Thiên Lãng Sơn có Lệ Binh Mạn, Lệ Thủy Lưu, hai người. Hương Phong Cốc là Kim Thường Di và Trương Vô Khích, hai người. Hết chương 47. Chú thích. Kiếm Bạt Nỗ Trương, Kiếm Tuất Nỏ Dương. Chương 48. Chiến giáp tái hiện. Trải qua cuộc bốc thăm cho vòng đấu tiếp theo, 16 đối thủ còn lại được chia ra như sau: Lục Ngộng Thần đấu với Hàn Nguyệt Sương, Diệu Nhiên đấu với Đồng Giao, Lý Trường Không đấu với Long Hổ, Long Thiên đấu với Pháp Vân, Long Chiến đấu với Kim Thường Di, Lệ Binh Mạt đấu với Huyền Phong, Hàn Nguyệt Băng đấu với Trương Vô Khích, Pháp Nguyên đấu với Lệ Thủy Lưu. Sau một ngày nghỉ ngơi, vòng đấu thứ hai được bắt đầu. Trước tiên là cuộc so tài của bốn tổ: Lục Ngộng Thần, Lý Trường Không, Long Chiến và Hàn Nguyệt Băng. Các trưởng môn ở trên hàng ghế quý tân đều không nén được sự hồi hộp trong lòng. Trận đấu tranh bát cường này đúng là một trận then chốt, nếu môn phái nào không có đệ tử được lọt vào bát cường thì quả thật là một sỉ nhục lớn. Kỳ thật, trong lòng các trưởng môn đều có sự tính toán riêng, trước khi đến đây, họ đã sớm tặng các món tiên khí pháp bảo lợi hại nhất cho những môn đồ đắc y, ai nấy đều hiểu rằng ngoài các môn tuyệt học của bổn môn ra, thì những món thần binh lợi khí này cũng mang tính quyết định thắng bại. Tuy nhiên, những món bảo bối này lại không thể sử dụng quá sớm để tránh tiết lộ thực lực. Các đệ tử ở dưới lôi đài cũng nôn nao chờ đợi các trận chiến long tranh hổ đấu sắp diễn ra, không chỉ là để mở rộng tầm mắt mà còn có thể quan sát tuyệt học của các phái rồi từ đó nâng cao trình độ của bản thân. Ở trên lôi đài, bấy giờ Lục Ngộng Thần chăm chú quan sát Hàn Nguyệt Sương với chiếc khăn che mặt, trong lòng chợt nảy lên sự nghi vấn, tại sao Hàn Nguyệt Sương lại che mặt nhỉ? Lẽ nào vì xấu hổ mà không dám gặp mặt người? Nếu có cơ hội, ta nhất định phải tháo chiếc khăn sa ấy xuống, để xem dung mạo thật sự của nàng như thế nào. Nếu là một mỹ nữ thì hắc hắc, đó thật là phúc nhãn của ta. Nghĩ đến đó, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười xảo quyệt. Hàn Nguyệt Sương bắt gặp nụ cười của Lục Ngộng Thần thì rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao hắn lại cười như thế. Lẽ nào hắn đang có ý đồ gây rối với mình? Không thể nào, nhất định là không phải vậy. Hàn Nguyệt Sương lập tức phủ nhận cách nghĩ này của nàng. Trong trận chiến vừa qua của Lục Ngộng Thần, nàng đứng dưới lôi đài đã thấy được tu vi của Lục Ngộng Thần, quả thật là rất xuất sắc. Đối với chiêu Thiên Địa Vô Cực của hắn, bản thân nàng cũng không có đủ tự tin sẽ tiếp được nó, nhưng nàng vẫn có lòng tin vì Minh Phi cung chủ đã ban cho nàng một món tiên khí, có tên là Hàn Nguyệt Vẫn. Có nó trong tay thì việc đánh thắng Lục Ngộng Thần cũng không còn là một việc khó nữa. Cuộc giao chiến của hai người ở trên lôi đài bắt đầu, Lục Ngộng Thần liên tiếp xuất ra ba chiêu trong Phong Thần Kiếm Quyết, kiếm quang bay tán loạn trên lôi đài, nhưng tất cả đều bị Hàn Nguyệt Sương phá vỡ dễ dàng. Lục Ngộng Thần lạnh nhạt nhìn Hàn Nguyệt Sương, nhẹ nhàng vung kiếm ra, vẽ lên những quỹ tích rất kỳ diệu, rồi có vô số những luồng gió nhẹ từ thân kiếm chậm rãi thổi ra. Hàn Nguyệt Sương xoay tròn toàn thân, rồi cũng huy động bảo kiếm, phóng ra vô số kiếm quang trong suốt như băng, chỉ trong chốc lát đã tạo thành một ngọn núi băng trên không trung. Đó chính là chiêu phòng thủ xuất sắc của Hàn Ngọc Kiếm Pháp, Thiên Lý Băng Phong. Thanh phong từ lai, ẩn chứa lực lượng âm nhu dịu dàng. Còn Thiên Lý Băng Phong thì lại mang theo lực lượng âm hàn đầy kiên cố. Những luồng gió nhẹ thổi xuyên qua băng phong, phảng phất như muối hòa tan vào nước biển, rồi chúng nhanh chóng tiêu tan, mà băng phong cũng nứt ra từng mảng, rơi vỡ đầy cả trên sàn lôi đài. Các chiêu kiếm của hai đối thủ đều biến mất tăm, đúng là ngang tài ngang sức.